Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2013. Có một điều rất là hay ở nơi đây mà không biết các vị có lưu ý hay không. Chừng như là Phật tử thủ đô á, cái tâm thức rất là khác các nơi khác. Đó là nhiều truyền thống của các vị thầy đến đây giảng đạo, các vị đều tiếp nhận, các vị đều tu học rất là hay. Vì như cái tính kỳ thị nó rất là ít hơn các tiểu bang khác. Theo mình biết đó, ví dụ như đạo tràng Thiện Đức của chị Diệu Phú đây tổ chức rất là nhiều năm đó. Các vị hình dung rằng là các truyền thống như Tịnh Độ Tông nè, Thiền Tông nè, Mật Tông nè, các sư bên Tây Tạng đến đó giảng cũng có, các sư truyền thống Nguyên Thủy cũng có, thầy Phước Tịnh đến đó thì cũng nhiều lần. Cái điều này thưa các vị nó không phải đơn giản đâu. Tại vì có rất là nhiều nơi cái tính tông môn cục bộ họ rất là nặng nề. Họ chỉ riêng một tông môn, một trường phái họ thôi. Nhưng mà riêng đây thì nhìn trong một góc nhỏ thì mình thấy rằng là có những cái tổ chức Phật tử tâm thức rất là rộng mở, đón nhận hết những cái truyền thống. Rồi nhìn rộng hơn thưa các vị, chừng như là những cái vùng trung tâm văn hóa của quốc gia nào nó cũng có những cái sắc thái như vậy. Ví dụ như sau năm 75 đó, những người họ biết chuyện họ bảo rằng đừng bao giờ rời thành phố. Ai mà rời khỏi thành phố ra đi về vùng sâu vùng xa theo lời kêu gọi của lịch sử lúc bấy giờ đó là đổ nợ. Tại vì những nơi chốn xa xôi thành phố thưa các vị, cái nét văn minh nó rất ít, cái trình độ tri thức của người ta nó không giống như là giữa trung tâm của một quốc gia. Thì điều này nó cũng đúng thưa các vị, mãi như tới bây giờ cũng thế. Nơi nào được gọi là trung tâm văn hóa, trung tâm thành phố thì cái sắc thái văn hóa nó rất là khác, tâm tình người ta rất là khác, cách hành xử của những cán bộ viên chức nó cũng khác xa so với những cái vùng xa ánh sáng mặt trời, có phải vậy không? Rồi ngay đất Mỹ này thì người ta bảo với nhau rằng thưa thầy, miền Đông Hoa Kỳ người ta nói tiếng Anh nó chuẩn, tức là nói tiếng Mỹ nó chuẩn hơn các cái tiểu bang xa nghe thầy. Thưa thầy, các vị mình rất là dốt cho nên mình không biết cái sự việc nó ra làm sao. Nhưng mà thưa các vị, dường như nó là như vậy, có phải vậy không? Cũng là tiếng Mỹ nhưng mà chúng ta đến những vùng Trung Mỹ thì nó rất là khác, âm sắc rất là nặng. Và tôi có một đứa đệ tử vui lắm. Lần đó mình qua bên Atlanta mình tổ chức khóa tu. Rồi nó từ ở trên Ohio nó bay về, nó nói chuyện những ngày đầu nó vượt biên. Và anh kể chuyện về cái con đường vượt biên của anh mình nghe còn hay hơn tiểu thuyết nữa. Tức là từ Việt Nam ảnh là con của một gia đình giàu có. Thế rồi anh quyết lòng qua Mỹ để làm một cái gì đó cho gia đình. Tại vì sau 75 thì gia đình bị đánh tư sản tới 3 lần không còn cái chi cả. Cho nên anh quyết lòng là giúp gia đình dựng nghiệp lại. Thế rồi trên con đường vượt biên thì mày mò đầu tiên là đi tàu, sau đó ghé lại Thái Lan. Rồi từ Thái Lan rồi đi đường bộ đi đường tàu. Và thưa các vị, mình không nhớ kỹ lắm tại vì nó nhiều cái chuyện vô cùng kỳ lạ. Thậm chí anh bị bắt vô trong một cái nơi Khmer Đỏ tập trung lại. Và dường như là ban đêm đó, người ta định là giải quyết cho xong những số người vượt biên đã nhốt vào trong cái láng trại kia. Thế rồi bất thần nửa đêm ảnh được chiêm bao, dường như là Đức Quan Âm gọi ảnh nói, đi đi, mi phải dậy, phải ra khỏi nơi này mà không thì chết. Thế rồi anh bò ra khỏi nơi đó cùng với một vài người thôi à. và thoát chết lần đó, rồi tới chừng ôm cái chiếc phao lội ra ngoài biển á. Rồi thưa các vị, là cuộc đời mình không nhớ kỹ, nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ có cơ hội mình kêu ảnh kể lại một lần nữa mình nghe, rồi mình viết thành cái cuốn tiểu thuyết dựng thành phim bán và kiếm tiền cũng được. Thế nhưng mà cái chuyện mình nói đây là chuyện này, lần đầu tiên anh ở trại rồi người ta bảo là anh về một cái vùng đất nơi đất Mỹ. Anh về vùng đó anh nói đất Mỹ như thế này sao? Tại vì nó quá ư là quê mùa, quá ư là xa xôi thành phố, không có chút gì là văn minh cả. Không biết cái tiểu bang nào của vùng Trung Mỹ đó mà mình nghe tên rồi mình không nhớ làm chi. Từ cái quê của ông bà người bảo lãnh đó mình đi tới nơi đón dì về nó mất 4 tiếng đồng hồ. Tiểu bang đó đã là xa rồi. Thế rồi về 4 tiếng đồng hồ nữa thì mình hình dung rằng nó xa xôi, nó hủ lậu đến chừng nào. Về tới nơi rồi thì chỉ nhìn chung quanh chỉ thấy nó quê mùa, nó hủ lậu, rồi chỉ cứ nói lùng bùng trong miệng một câu là nước Mỹ như thế này sao? Nước Mỹ mà như thế này sao? Tại vì trong tâm thức của cái cô nhỏ đó thì nước Mỹ phải là cái nơi thiên đường của nền văn minh mới phải. Phải là cao ốc chớn chở, phải là đường xe như thế này, thế nọ, thế kia. Tại vì thưa các vị là khi anh ở thành phố thì anh đã tiếp xúc với phim ảnh của Mỹ, anh đã biết rồi. Mà phim ảnh Mỹ thì nó đâu có quay những cái chốn khỉ ho cò ghế làm chi. Cho nên anh qua và mỗi ngày anh đều lặp đi lặp về cái câu là nước Mỹ như thế này sao. Thế rồi anh lấy cái chiếc xe truck của người bảo hộ anh á, anh là phải để cho anh tập lái xe để anh học lái xe thôi. Anh mang cái xác đi học mỗi ngày về tập lái xe, và anh quyết lòng là phải tìm đến cái nơi nước Mỹ như anh mong muốn thôi. Rồi trong vòng 1 năm sau đó, bạn của anh ở bên thành phố đó đó gửi tiền cho anh, mua vé phi cơ cho anh. Anh quyết định là phải tìm cho ra nước Mỹ, chứ còn chỗ này chưa phải nước Mỹ. Và thế rồi xin với ông già bảo trợ, đôi vợ chồng già ở nhà quê đó, thì ông bà già nó khuyên nó đừng, mi đừng có khùng mà qua cái Cali. Tao nghe nói là Cali đó nó vô cùng ghê gớm, đi dễ khó về nơi đó. Cali đi dễ khó về mà, nơi đó là người ta lừa lọc nhau, nơi đó công ăn việc làm không có dễ kiếm. Cái mạng của mi mà qua đó thì chỉ có nước đi móc ve chai, tức là đi lượm chai ngoài đường thôi, chứ đừng hòng sống được. Nó nói không, nó phải quyết lòng đi qua đó một lần ra làm sao nó mới hài lòng. Thế rồi ông bà già bỏ trợ đưa 4 tiếng đồng hồ ra tới cái thành phố đó, từ thành phố nhỏ đi đến một cái thành phố lớn hơn, từ thành phố lớn hơn mới đi phi cơ về Cali. Thì các vị tính rằng là cái nơi chốn nó quê như thế nào. Tới chừng phi cơ nghiêng cánh lượn quanh thành phố lớn, nó đúng đây là nước Mỹ đây. Chứ nước Mỹ như nó ở thì không phải là Mỹ. Thế rồi về đến đó thì cô bạn của ảnh ngày xưa nó qua đó trước rồi, không biết làm cái nghề chi thì tôi không nhớ, cho nó được nghỉ ngơi 15 ngày, đưa nó đi khắp thành phố Los Angeles để cho nó biết nước Mỹ là làm chi. Thế rồi cái câu đầu ngữ ảnh mỗi lần đi nó đúng đây là nước Mỹ. Đây là nước Mỹ đúng đó, đây là nước Mỹ tôi mới tin thiệt. Và sau đó thì thưa các vị, anh làm việc là anh làm trối chết à, không có thì giờ thở. Ham tiền mà, dân ở Việt Nam là dân quyết một lòng qua Mỹ làm kiếm tiền, cho nên qua đây thì phải làm kiếm tiền thôi. Thế rồi sau đó thì bị một lần suy sụp rồi mới bắt đầu biết đến Phật Pháp. Rồi sau đó thì có gia đình và cũng khá giàu, mua đâu chứ chắc 5-10 căn phố gì ở cái vùng Atlanta. Hai vợ chồng làm ăn có của có tiền, và hiện ở cái tiểu bang rất là lạnh đó là tiểu bang Ohio, lạnh phải không? Và mình nói điều đó để quy chiếu lại thưa các vị, nơi quê hương này tức là nơi đất nước Mỹ, không hẳn là mỗi vùng đều có nét văn minh giống nhau. Chúng ta may mắn là ở ngay thủ đô của đất nước Hoa Kỳ, các vị ở đây là thủ đô đó. Thì cái nền văn minh của một thủ đô nó cao hơn những tiểu bang khác rất là xa. Và mình chưa cần phải làm gì nhiều cả, mình ở nơi đây thì các vị thấy là cái sinh hoạt tu học tổ chức của các vị nó cũng thể hiện được cái nét văn hóa rất là cao, đó là dường như cái tính kỳ thị cục bộ tông môn có bị rất là ít. Đạo tràng nào, pháp môn tu nào, nó cũng có những cái sắc thái hay của nó. Và chúng ta đến, chúng ta tu học thì chúng ta đều thừa hưởng được cái nét hay, nét đẹp của truyền thống tâm linh cả. Đó là điều đầu tiên mình muốn thưa để cho các vị thấy rằng là không phải phước đức ít mà mình có được cái điều kiện như hiện tại. Điều thứ hai xin thưa, đó là dường như với cộng đồng Phật tử Việt hiện tại thì mật thừa là một cái pháp nó vô cùng là mời gọi để chúng ta đi vô cái truyền thống mật thừa. Kỳ thực là các sư của truyền thống Nam truyền, thưa các vị, là mở những cái pháp môn hành trì nó rất là gần, và pháp môn thiền tập của hệ thống Nam truyền á rất là gần gũi, dễ thực tập. Nhưng mà một phần nào đó thì các sư của truyền thống mật thừa, tức là các sư Tây Tạng, dù rằng cái số lượng các sư nó không nhiều lắm, thế nhưng mà cái sự có mặt làm đạo các sư nơi đây đã gieo được cái niềm hưng phấn rất là lớn cho cộng đồng người Mỹ, chứ không riêng người Việt. Điều này nó không phải do vì Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài là ngôi sao sáng nhất trong cái vùng trời Phật giáo, là một bậc thầy duy nhất trên hành tinh này tạo cái nguồn cảm hứng cho người Mỹ không, mà nó còn là một cái pháp môn nó đầy sức thuyết phục đối với dân Mỹ và đối với cộng đồng người Việt cũng thế. Và điều thứ ba, thưa các vị, là cái con đường làm đạo của các vị sư mật truyền dường như nó hay hơn các sư của Phật giáo châu Á. Ví dụ như cái công trình làm đạo của các vị sư Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa, Việt Nam, nói chung cái nhóm châu Á, nó có những cái sự thành công nhưng mà nó rất là khiêm tốn so với cộng đồng các vị sư mật thừa làm đạo nhé. Ví dụ như mình nhìn vào cái số lượng Phật tử của truyền thống Tây Tạng thì các vị đếm được bao nhiêu người? Dân Tây Tạng di cư ở đây đâu có mấy người, phải vậy không? Đa phần các sư của truyền thống mật thừa đến đây làm đạo được thì đều nhờ Phật tử Việt Nam, Phật tử Mỹ, Phật tử Trung Hoa gì như ít, vậy như họ kỳ thị hay sao á. Nhưng mà cái điều rất rõ ràng là cái sức hút của các vị sư truyền thống Phật giáo Tây Tạng rất là mạnh, do vì cái công trình làm đạo của các ông nó biểu hiện được, điều thứ nhất là cái tinh thần đoàn kết, điều thứ hai là cái tính bất vụ lợi dường như cũng khá cao ạ. Các sư mà trong một chuyến hoằng pháp thì thường thường cái nguồn tài chánh các sư đều làm một việc, đó là ví dụ như mình chứng nghiệm chuyện của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài giảng pháp, Ngài lên Ngài giảng pháp ở dường như ở Long Bích trong một cái trung tâm lớn, thì sau đó thì cái số tiền bán được vé và tiền ta cúng dường vân vân bao nhiêu đó, thầy cho lại một cái trung tâm tu học ở nơi đó, rất là hay. Do vậy cho nên đối với người Mỹ, đối với người Việt vân vân, thưa các vị, người ta rất có niềm tin đối với cái tập thể tăng già của truyền thống mật thừa làm đạo là như vậy. Còn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vân vân, cái công trình làm đạo của các sư đa phần do cái sự yểm trợ của Phật tử người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Nhật Bản, tức là cái tính kỳ thị, cái tính dân tộc nó rất là cao, cho nên họ được sự yểm trợ thôi, chứ còn cái tính cộng đồng á thì thưa các vị không bì được với các sư Tây Tạng. Thế rồi nhìn lại Phật giáo Việt Nam mình thì lạc xẹt, không nói làm chi, nó mít lòng nhau, tất nhiên là mình thua Tây Tạng xa. Và từ cái điều này, thưa các vị, là chúng ta có một cái nhìn thế này: trong quá khứ nè cho tới hiện tại, thưa các vị, mật thừa luôn là một pháp môn nó có sức hút vô cùng mạnh đối với quần chúng Phật tử nhiều nơi, dù đó là vùng văn minh châu Á hay châu Âu hay là châu Mỹ. Và cái câu hỏi đặt ra nơi đây là tại sao các vị sư trong truyền thống mật thừa họ lại có một cái sức hút rất là mạnh đối với cộng đồng Phật tử, có khi đối với cộng đồng của những người chưa cần quen nữa, tại sao? Cái điều hẳn nhiên là những vị sư có năng lực đi truyền đạo, các ngài thành đạt tuệ giác nhất định, có khi đó là những bậc thầy đã chứng ngộ, chứ không phải là những bậc thầy thông qua cái con đường học thuật ít nhiều thôi. Tức là cái năng lực của ông rất là kỳ vĩ, sức mạnh về tâm linh của ông nó đạt đến một cái trình độ nào đó, cho nên cái công trình làm đạo á, nó rất là thành công là như vậy. Đó là nét thứ nhất. Và thưa các vị là khi cái trình độ tâm linh người ta đến một cái mức độ nào đó, đời sống của các vị sư đó thoáng đãng, giản dị, đạo hạnh tỏa sáng, nhưng mà không có vì lý do đó rồi kiêu kỳ, rồi xa cách. Nó đặc biệt là những người tu tập có năng lực và có trình độ tâm linh thì họ lại sống đời sống vô cùng giản dị. Lời dạy của ông nó vô cùng là trực tiếp đến thẳng trái tim của chúng ta. Do vậy, cái năng lực truyền đạo nó rất là mạnh là như vậy. Và kỳ thực là trong truyền thống đạo Phật, Thiền Tông Trung Hoa, Thiền Tông Nhật Bản và các sư Tây Tạng nó đều có những cái sắc thái như vậy. Các ông đều có một đời sống đôi khi nó rất là kỳ đặc, đôi khi nó giản dị bình thường, biểu lộ được cái chất rất là người. Chứ chúng ta đừng tưởng rằng những bậc thầy khi họ có một chứng nghiệm tâm linh sâu sắc rồi thì họ phải hét ra lửa, hay là họ có hào quang gì quanh đầu, không có. Họ bình dị như bao nhiêu con người, nét dễ thương đó là như vậy. Điều thứ hai là đời sống của ông có khi không có lường được, có những cái nét phiêu bồng, có những cái nét nó siêu xuất nhân gian, nhưng mà nó vô cùng là đời thường giản dị. Thậm chí có khi mình thấy một cái tên homeless ngoài đường phố như thế nào, đời sống của những vị sư chứng nghiệm được tự giác thành đạt được sự giải thoát cũng giống vậy. Ví dụ như mình đã từng kể cho các vị nghe về những vị sư Tây Tạng, nó không thua bất cứ vị thiền sư Trung Hoa nào. Có một lần có bà kia, bà mang một cái bức tượng Quan Âm lên nhờ chú nguyện đó. Và cái tu viện kia nổi tiếng là vị sư vô cùng là đạo hạnh, giới luật tinh nghiêm, nói năng chững chạc, hành xử như một bậc thánh. Và cả một vùng tỉnh của Tây Tạng người ta quý trọng, cho nên thường thường có một bức tượng mới hoặc một bức tranh Quan Âm người ta đem lên nhờ ông chú nguyện. Và Phật tử mình Việt Nam thì cũng vậy, đều hết mực kính trọng những bậc đạo đức. Thế cho nên ca cũng mang lên, băng đường núi leo lên, đi ngang ngoài hẻm núi, bất thần vị sư từ trong hẻm núi xẹt ra hỏi: "Bà đi đâu?" Và cái ông sư đó thì nổi tiếng là sư huynh của vị hòa thượng trụ trì, nhưng mà lại vô cùng là dùng cái từ cho chính xác là vô cùng cà chớn. Tiếng Việt nó là như vậy, tức là không giữ giới nè, nói năng thì thô lỗ nè, hành xử thì vô cùng là khó ưa. Người ta không thấy ở nơi ông một cái gì đáng kính trọng cả. Ghét thì có, khinh thường thì có, chứ không kính trọng chi được đối với vị sư và sư huynh của vị trụ trì. Sai dường như là cái chuyện thường xuyên mỗi ngày. Và nói năng thì vô tội vạ, ưng chửi thiên hạ thì cứ chửi thẳng vào mặt, và ngôn ngữ thì vô cùng tục tằn thô lỗ, tức là thấp hơn cái mức văn hóa bình thường, mà ta không thể kính trọng được con người đó. Ông từ trong hẻm núi xẹt ra hỏi chứ: "Bà đi đâu?" Bà già thấy là hơi hơi sợ rồi, không biết ông thầy này ông định làm chi. "Dạ thưa ngài, con mới nhờ người ta vẽ được một bức tượng Quan Âm, cho nên con đem lên để nhờ sư phụ viện trưởng của tu viện chú nguyện." Nó đâu, đưa ta coi thử. Đâu có dám cãi, đưa ra, xẹt ra vậy, không mở ra. Tượng xấu đuôi gì mà bà đặt đưa lên chú nguyện. Thế rồi, xin lỗi các vị, là ông dục ngang rồi ông tè lên đó. Chơi ngầu vậy chứ. "Nè, làm gì đi, chú nguyện chi?" Bà khóc như mưa bắt. Điều thứ nhất là làm ô uế cái bức tượng Quan Âm. Điều thứ hai đó là phỉ báng thần thánh, phải không? Nhưng mà bây giờ về thì cũng tức, tại vì gần tới tu viện rồi, đi lên kiện mới được. Thế thì ôm bức tượng Quan Âm lên kiện ngài viện trưởng, nó: "Thầy coi nè, vị sư huynh của thầy á phỉ báng tượng Quan Âm của tôi, làm ô uế tượng Quan Âm của tôi như thế này, rồi ngài coi có chịu nổi không? Xin ngài từ bi, ngài xử lý giùm cái chuyện này để ông thôi." Phật tử chúng con rất ư là bức xúc, nói theo cái ngôn ngữ mình rất ư bức xúc, rất ư phiền muộn. Vị trụ trì cười, nó: "Đâu, bà đưa ra coi thử ổng làm thế nào mà ổng quỷ bán, ổng làm thế nào mà ổng làm ô uế." Ổng mở ra gì thì vô cùng kinh ngạc là cả một bức tượng được thép thép vàng trải từ trên dưới vàng lóng lánh. Đấy, cái ông cuốn lại nó: "Bà thấy không, Sư huynh tôi là một vị Bồ Tát Tái Lai ạ. Tôi là một phàm tăng, thấy chừng như là đạo hạnh đoan trang, nói năng thì từng lời tuôn ra là Phật với Pháp, nhưng mà so với một vị siêu việt tử sinh chứng đạt được đạo quả thì tôi vẫn còn thấp hơn ông tới 10 bậc. Bà mang tưởng về thờ đi, Ngài đã vì lòng thành kính của bà cho nên Ngài chú nguyện xong rồi đó. Mà đúng là chú nguyện xong, Ngài giác một lớp vàng trải trên mặt tượng Quan Thế Âm. Thế rồi bà vô cùng là cung kính mà đội bức tượng Quan Âm trên đầu mang về thờ. Rồi sau đó thì tìm lại cái vị tăng phiêu bồng đó, tìm ra. Và một lần thể hiện thần thông xong thì Ngài biến và hư vô mất. Bậc Thánh Tăng mà. Rồi chuyện thứ hai, nó liên hệ đến những điều mình sẽ trích cho các vị để cống hiến các vị chiều nay. Nãy giờ mới có giới thiệu hàng thôi chứ chưa bán. Chuyện thứ hai, Ngài Ba Trúc, mình đọc theo cái kiểu của mình thôi, mình không biết trúng hay tật gì, kể đó, tên của mấy ông mật thừa. Ngài sinh vào năm 1808, mất 1887, tức là Ngài sống được bao nhiêu năm? 81 năm, tính tuổi Việt Nam là 82 tuổi á. Tôi cứ đếm tuổi tôi gần tới đó chưa, thấy cũng gần rồi. Thưa các vị, cuộc đời của Ngài, tôi nghĩ chắc ở đây các vị mà có theo dõi những cái sách vở của truyền thống của các vị Phật tử mật thừa họ in á, họ có một cái tổ chức họ in, đây là loại tác phẩm vô vụ lợi, tôi lén tôi đọc trộm ở trong thư viện của ông đây, là tôi trích cho các vị nghe thôi. Cuộc đời của Ngài ở trong cái cuốn rất là hay đó là Sư Tử Tuyết Bồm Xanh. Các vị có đọc cuốn đó không? Đây ai đọc đưa tay lên coi thử. Chưa ai đọc hết. Cái điều này thiếu thốn nghe, tại vì tôi quảng cáo sách à. Thưa các vị, là mình nói điều này nên rất là chính xác, tại vì hôm khóa tu ở bên Texas vừa rồi á, mình đến nhà của một chú Phật tử, anh chàng đó là cảnh sát Mỹ. Hầu như anh chàng đó mình nể phục luôn, tại vì khi anh nghe CD của mình nói tên cuốn sách nào là anh về anh tìm cho được cuốn đó để anh đọc. Nói đến bộ kinh nào anh tìm cái bộ kinh đó anh đọc à. Và vô cùng hay. Thế rồi mình trở lại cái chuyện là cái cuốn Sư Tử Tuyết Bồm Xanh có ghi cái chuyện của Ngài. Ngài là một vị tăng ngộ đạo rất là sớm, người ta gọi là một vị tái sinh á. Ngay từ bé còn là cậu thanh niên đã cực thông minh. Thế học với vị thầy truyền cho Pháp Đại Toàn Giác là một pháp hành trì của Mật Thừa dạy cho người ta chứng nghiệm được tự giác hiện tiền. Nó tương đương với cái ngôn ngữ của Thiền Tông dùng đó là gì? Là chứng nghiệm được an lạc giải thoát ngay nơi thân tâm này, ngay tại đây. Chứ không phải kiếp nào hết, không có hứa hẹn là xa vời, không có chuyện đó. Chúng ta sẽ nói về sự liên hệ này sau, nhưng mà mình kể chuyện cái ông cụ này cái đã. Và một chàng thanh niên thâm ngộ được đạo lý xong rồi thì cuộc đời ông phiêu bồng nhiều nơi, từ tỉnh Kham của miền Đông Tây Tạng về lại Kinh Đô La Sa. Đúng ra ông phải là một vị viện trưởng của một tu viện lớn, thế nhưng mà ông không bận tâm, không màng tới chuyện đó. Cho nên quẩy túi đi phiêu bồng thôi, lang thang nơi này nơi kia, sống một đời sống vô cùng giản dị, đúng lời của Phật dạy. Ba y một bát thôi. Thế rồi trên cái tuyến đường từ miền Đông về lại Kinh Đô, người ta mời Ngài làm lễ quán đảnh. Các vị biết lễ quán đảnh của Mật Thừa vô cùng quan trọng nhé. Và trong truyền thống Phật giáo chúng ta thì cũng ít nhiều ảnh hưởng Mật Thừa, cho nên cũng có cái lễ quán đảnh mà các vị không thấy nó quan trọng đó thôi. Ví dụ như trước khi làm lễ quy y, thường thường ông thầy ông cầm một cái chung nước, rồi cầm một cành bông rẫy nước đó, lễ quán đảnh đó. Trước khi mở một cái pháp hội để tu tập hoặc an vị Phật thì đều có cái lễ như vậy, gọi là lễ sái tịnh. Rồi khi các thầy đến làm lễ nhập liệm cho một Phật tử nào, các vị thấy các thầy đều dùng một cành bông rải nước đó, cũng là dạng lễ quán đảnh đó. Thì Ngài được mời về làm lễ quán đảnh ở Kinh Đô. Và trên con đường về thì ông rất có phiền muộn về cái chuyện người ta đình đám đón rước ông. Cho nên ông lang thang lướt thướt như một gã ăn mày. Kỳ thực là đời sống ông đã là một gã ăn mày rồi. Tại vì dân Tây Tạng đi xin ăn là chuyện vô cùng giản dị. Và cứ lang thang đây đó, rồi khi nào Và đói bụng thì cứ ngồi qua bên vệ đường, kiếm ba cục đá bắt lên, là bẻ củi nhóm lửa nấu ấm trà, bỏ sữa vô. Thì trà sữa nó đã làm cho các vị sư sống lãng du, không cần cơm ăn cũng cũng sống. Do vậy cho nên đời sống các ông như ăn mày, đó là bản chất. Thế rồi trên đường từ tỉnh Kham đi về miền Đông thì gặp một chị đàn bà quá chồng, có được hai ba đứa con lượm thượm, rất là tội nghiệp. Và ông nói, chị đi về miền Tây phải không? Nó dạ, con về miền Tây. Được, ta cũng đang đi về, ta giúp cho chị. Thế rồi ngài giai sách tách mang đồ lình kình có chỉ, rồi cảm thấy đồ này nó cũng không có gì quá đáng, cho nên nó thôi được, ta cõng giúp cho cô một cậu nhỏ, dẫn giúp cho cô một cậu nữa. Và vô hình trung là hình thành một cái gia đình như bao nhiêu gia đình đi xin ăn lang thang của dân Tây Tạng. Thế rồi đoạn đường đi bộ thì nó rất là dài, từ cái nỗi buồn của người đàn bà vừa mất chồng, bơ vơ lạc lõng khổ đau không biết phải làm sao để sống, trở thành một người có một người bầu bạn bên đường là một người đàn ông vô cùng là hiền lành và dễ thương. Cho nên bà càng ngày càng cảm thấy lòng của mình nó dịu đi cái nỗi buồn mất chồng. Và tới chừng tới Kinh Đô La Sa thì trong tâm bà thoáng nghĩ rằng cái người đàn ông này tốt bụng thiệt, có thể mình cưới làm chồng cũng được. Thưa các vị, về tới nơi thì họ cắm lều của những người ăn mày như du mục vậy mà. Kỳ thực là cái lều tròn tròn đó là cái lều của Tây Tạng, nó mang cái chất du mục lắm. Và ông nói là hôm nay ta có chức việc, cô hãy đợi ở đây. Thì bà vô cùng kinh ngạc, bà nói đã là những người ăn mày như chúng ta thì có việc gì ở đây? Ông nói không, ta có một chút việc mà. Ta hứa rằng ta sẽ gặp lại cô trong một cái nhân duyên, và chắc chắn rằng ta còn gặp lại. Thế rồi ông đi tới một cái chùa kia thăm dò tình thế ra làm sao. Tới nơi quan sát động tĩnh thì ông thấy cái chùa đó người ta tưng bừng lễ hội, treo cờ hoa, trương biểu ngữ là đón ngài Phật sống Ba Trúc về lại đây để làm lễ quán đảnh. Ông phiền muộn vô cùng, ông nói là ta đã thầm lặng đi không cho ai biết, thế mà về đây thiên hạ vẫn chưa linh đình lễ hội là sao. Thế rồi đi về tới cái lều trại ăn mày của ông, mà mặt ông hơi có cái nét hơi buồn phiền. Bà nói chứ tại sao ông đi một chút ông về ông lại buồn phiền? Nó ta bực mình vô cùng vì có một nhóm người làm rối. Bà thì đơn giản nói, đã là cái dân ăn mày mà ai mà làm rối làm cái chi? Đời sống vô cùng là đơn giản, có ai đâu làm rối nó không. Chuyện này cô không biết đâu, nhưng mà thôi, chuyện này ta sẽ giải quyết sau. Ta hẹn với cô là 3 ngày sau chúng ta gặp lại, ta có việc phải làm. Thế rồi hôm sau ông lại rời cái lều trại rất là sớm, ông về lại cái tu viện lớn kia để làm lễ điểm đạo cho hàng hàng vài ngàn Phật tử. Và 3 ngày như thế, và thưa các vị là tăng chúng trong chùa rất là kinh ngạc, tại vì thường thường ngài Phật sống nhà ta đến làm lễ điểm đạo bất cứ nơi đâu thì ngài nổi tiếng là người vô tham, ta cúng bao nhiêu thì ngài tặng cho tu viện hết bao nhiêu. Thế nhưng mà lần này thì ông lại tham, ông nói là đồ ai cúng cho ta là của ta, không được đụng tới. Nào trà, nào sữa, nào dầu, nào đèn, nào vải, nào vóc, của ta để riêng góc đó cho ta. Và tăng chúng rất là ngạc nhiên, không biết ông cụ này nay đổi chứng cái kiểu gì. Thế rồi ngày thứ ba thì các vị, cái người đàn bà quá phụ kia, bà nghe rằng là ngài Phật sống có mặt ở cái trung tâm tu học lớn và đang làm lễ điểm đạo cho rất là nhiều ngàn người. Cho nên bà nghĩ rằng trong cuộc đời quá bụa của mình, phước lành thay là mình cũng đến được trung tâm của một đất nước, và cái cơ hội này mình không đến nhờ ngài điểm đạo thì nó uổng. Cho nên bà đem mấy đứa nhỏ đến, đợi cho từng đợt người đi lên, ngài làm lễ quán đảnh xong rồi tới phiên bà. Bà lên tới thì ngài ngồi trên bệ cao vậy, phủ phục lại. Xong rồi cái niềm tôn kính rất là lớn, và đâu có biết rằng là cái người đó là người bạn đồng hành với mình trên con đường đi xin ăn, đâu có biết. Nói chuyện lại xong rồi thì ngài Phật sống bên kia nói, cô hãy bước lại gần để ta sái nước quán đảnh. Và nghe cái âm thanh rất quen, ngẩng đầu nhìn lên, ồ hóa ra là cái anh chàng ăn mày đã từng bồng con, dắt díu con với mình từ miền Đông về lên đây. Suýt nữa thì mình đã ngỏ lời cầu hôn với ông rồi. Thế rồi bà vô cùng là sững sờ quỳ đảnh lễ đó và bạch ngài, con không ngờ ngài là vị Phật sống mà cả Kinh Đô La Sa đều vô cùng kính trọng. Suýt nữa là con đã nói những lời phàm phu mang tội của con rồi. Nó không, không có chi quan trọng. Ta vốn rất ghét là cái lễ mạo mọi người dành cho ta, cho nên ta sống đời sống lang thang như gã ăn mày, chuyện này không trách con được. Thôi, tất cả những cái phẩm vật mà người ta cúng dường nhân 3 ngày lễ điểm đạo đây, ta để dành cho con, tặng cho con để con nuôi các cháu. Đó là chuyện của ngài Patrúc Rinpoche. Ngài sống thế kỷ thứ 19, rất gần chúng ta, thưa các vị. Và cái điều mình nói đó là các bậc thầy có cái sự giác ngộ nhất định. Thứ nhất là đời sống của ông mình không có dùng mắt thường để đo được. Điều thứ hai, thưa các vị, là có khi đời sống của ông nó rất là gần gũi, những lời dạy của ngài nó xoáy mạnh vào trái tim của người ta. Và đặc biệt ngài có một câu mà hôm qua mình đã trích nhân cái buổi lễ sinh nhật của ông hôm qua, các vị còn nhớ chứ hả? Có những cái câu mà mình trích, mình thấy có câu rất hay là thấy được Phật thì chẳng đáng gì đối với việc thấy được chân tánh của tâm. Câu rất là hay. Cái sự tương ứng giữa các vị mà chứng đạo, thưa các vị, dường như nó giống nhau. Lời của thiền sư, lời của các vị mật thừa hay là lời của các vị tổ Tịnh Tông, nó có cùng một gốc như vậy. Khi họ đạt thấu đến nguồn đáy thì họ đều có một cái nhìn và họ có một cái thấy như nhau chứ không khác biệt. Ngài nói là thấy một vị Phật trước mặt của các vị không bằng, không đáng gì, không có sánh được với các vị. Quay ngược về thấy được chân tánh, được tự tâm của các vị thì nó quý hơn rất là nhiều. Đó là câu nói thứ năm. Câu nói đầu cũng rất là hay, mình đọc sơ sơ là chúng ta học mấy câu này thôi. Câu nói đầu ngài nói là tình cờ gặp được một viên ngọc quý thì chẳng đáng gì đối với việc tìm được người quý báu giữa cuộc đời này. Đó là tìm được một vị thiện tri thức giữa cuộc đời này. Câu thứ hai, chiếm được cả một vương quốc thì chẳng đáng gì đối với việc gặp được một vị thầy toàn hảo. Rồi đứng đầu cả một vùng, cả một miền thì chẳng đáng gì so với việc thọ được Bồ Tát giới, hoặc là chẳng đáng gì so với việc các vị quy y thọ trì 5 cấm giới nha. Câu thứ tư, được cả một thế giới thì chẳng đáng gì đối với việc thọ nhận được lễ quán đảnh. Đó là những câu nói rất là hay. Thế nhưng mà câu nói đặc biệt rất là hay mà mình thích đó là thấy một vị Phật chẳng đáng gì so với việc các vị quay về thấy được chân tánh của tự tâm các vị, cao quý hơn nhiều. Tại vì năng lực giác ngộ các vị khơi phá nó bật sáng được hay không là từ khả năng quay về nhìn được chân tánh của các vị. Còn thấy vị Phật bên ngoài dù có bao nhiêu hào quang, thế nhưng mà dính gì với ta đâu. Đó là vị Phật bên ngoài chứ không phải là Phật của chính ta. Đây là câu nói rất là tuyệt vời mà ngài Patrúc Rinpoche ngài dạy. Thế là bây giờ chúng ta thử học một vài nét. Cái điều đầu tiên mình thưa với các vị là cái tâm thức vô cùng đáng quý của Phật tử thủ đô là cái tính kỳ thị về tông môn dường như nó rất ít. Các vị là những người học được với nhiều truyền thống nha. Cái điều đầu gợi ý nơi đây là cái tính duy nhất. Mình khai thác cái điều này để lấy bớt cái tâm thức tông môn pháp phái của các Phật tử. Tức là dù cho các vị là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, các vị sinh ra trong truyền thống tu nào, và thậm chí Thiền Tông nó cũng hàng chục tông phái khác biệt chứ không phải là ít đâu nghe. Thế nhưng mà nó đều có một cái sắc thái chung, nó là cái tính này nè, cái tính duy nhất thôi. Và cái điều này không phải người sau họ khai thác. Ngay từ ban đầu gốc gác đạo Phật, Đức Thế Tôn nó nói một câu là giáo pháp của ta chỉ có một vị duy nhất thôi là vị giải thoát, chỉ có một vị duy nhất thôi là vị mạnh. Như nước biển chỉ có một vị duy nhất thôi là vị mạnh. Là ngài dùng cái ví dụ là như nước biển chỉ có một vị duy nhất thôi là vị mặn thôi. Bất cứ ở nơi đâu mà khi các vị múc nước biển ra thì có một vị như nhau, dù biển đó là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hay là Đại Tây Dương. sắc thái đặc thù đầu tiên đạo Phật từ cái nguồn nó là như vậy. Thế rồi trải ra các tông, ví dụ như Tịnh Độ Tông, mình dùng cái ví dụ này để các vị nhận ra. Thứ nhất là Tịnh Độ Tông đi, cái quy kết cuối cùng Tịnh Độ Tông là gì? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Và thậm chí là ngay cái văn bản sám hối thì các vị thấy cái tính thiền là một, mật là hai, tịnh độ là ba, có mặt ở trong hồng danh buổi sám này ngay. Đầu tiên mình xướng lễ, trước khi lễ các vị Phật mình xướng lễ cái chi? Nam Mô Kim Cang Thượng Sư Như Lai. Đó là vị thầy đầu tiên, vị thầy khai sáng dòng Kim Cang Thừa, Kim Cang Thượng Sư Như Lai, là vị Đại Nhật Như Lai, là vị thầy của truyền thống Mật Thừa đang tôn phụng á. Thế thì ngay một văn bản mà chúng ta tu bình thường đã có cái tính hòa hợp, đồng nhất, duy nhất rồi, không có cái chất kỳ thị gì trong cái sinh hoạt hành trì của Phật giáo cả. Cho nên mình đừng có vin vào cái cớ tôi là Tịnh Tông, tôi là Thiền Tông hay là tôi là Mật Tông gì mà kỳ thị. Thưa các vị, cái đó là do vì chúng ta học Phật chưa tới, tâm thức của chúng ta rất là hẹp. Hay là nhìn tỏ hơn nữa là tại vì cái trình độ hiểu biết của chúng ta nó rất là hạn chế, cho nên ta kỳ thị tông phái nọ kia vân vân. Kỳ thực là giữa cuộc đời này, khi người ta có một cái mức độ hiểu biết khá thì cái tính kỳ thị phân hóa người ta lấy đi rồi, người ta không cảm thấy là tôi phải khác với anh. Tổ chức tôi là tổ chức này, tổ chức anh là tổ chức khác, không có. Trừ những trường hợp đó là mình sinh ra trong một môi trường quá ư là cố chấp. Những tôn giáo đặc biệt là vô cùng cuồng tín, người ta mới dạy cho chúng ta điều này. Người ta mới làm cho tâm thức chúng ta nó tràn ngập cái sự cố chấp. Những cơ chế độc tài nó mới dạy cho chúng ta cái tính kỳ thị và cố chấp nặng nề thôi. Chứ còn trong những cơ chế chính trị tự do là một. Thế thì thưa các vị, tâm thức người ta phải mở ra, phải thoáng đãng, phải hài hòa, phải dung thông, chứ không có cái tính cố chấp kỳ thị gì trong đó cả. Trong một cơ chế quốc gia, trong một tâm thức phát triển, trong một đời sống tâm linh phát triển thì nó đều đi vào cái chiều hướng này. Chiều hướng là rộng mở, bao dung, đón nhận, trải lòng ra và không hề có cái tính cố chấp gì trong nội bộ cả. Đi vào pháp môn hành trì nó cũng như thế. Rồi cái điều vô cùng dễ hiểu là trong Tịnh Tông, cái giáo lý tột cùng của Tịnh Độ Tông là gì? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Câu này nó là một tiêu ngữ mà chúng ta phải học. Bằng thông thì mình cứ bảo rằng tôi là người của Tịnh Độ Tông, tôi không thể tu thiền được là sai. Thế nào là tự tánh Di Đà? Ngay nơi hình hài nắm bướu này, cái gì mà không sinh không diệt, tinh túy nhất của đời sống anh thì đó là Di Đà. Và khi anh thể nghiệm được điều này thì ngay nơi tâm anh là cảnh giới tịnh độ, chứ không phải là sinh về nơi quê hương nào cả. Và khi nhận ra được điều này, thưa các vị, từng cọng cỏ trên hành tinh này sáng bừng sắc vàng kim thân của Đức Như Lai, chứ không phải là Đức Như Lai ở bên Tây Phương, thưa không phải. Rồi nếu mình vận dụng cái ý của Thiền Tông nơi đây thì thưa các vị, ngay nơi lầu năm uẩn của anh có Đức Như Lai đang chiếu sáng. Anh khéo nhận ra, sống được với Đức Như Lai của anh thì tức khắc hiện tiền, không phải đi qua hành tinh nào xa xôi, không phải mất thời gian di chuyển gì cả, mà ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay hoàn cảnh anh đang sống, anh chứng nghiệm được thể pháp thân hiện tiền. Thế thì có khác gì với Thiền Tông không? Thế rồi cái câu của truyền thống Mật Thừa, Ngài Liên Hoa Sanh, Ngài dạy là giác ngộ không phải là một lý tưởng xa vời. Giác ngộ là cái gì chúng ta có thể đạt được ngay bây giờ, ngay ở đây, trong chính cuộc đời này, qua cái cách hành trì của truyền thống Mật Thừa, chứ không phải là phải mất nhiều đời, nhiều kiếp. Thế thì ba cái truyền thống tu lớn nhất của Đạo Phật, một là Tịnh Tông, hai là Thiền Tông, ba là Mật Thừa, thưa các vị, đều có chung một hương vị thôi, tức là cái đặc tính duy nhất giải thoát nó có mặt, chứ nó không phải là xa xôi, không phải là cách biệt, không phải đợi chúng ta phải di chuyển qua hành tinh nào, mất nhiều đời nhiều kiếp gì cả. Đó là cái nét đầu tiên chúng ta nhận diện. Rồi các vị đi vào dòng sử liệu một cách khái quát thì chúng ta thấy là Đạo Phật từ lúc có mặt trên đất nước Đại Việt vào thời bình minh của quê hương đất nước nha, tức là từ cái thời mới độc lập thôi, từ thời Đinh Lê Lý Trần thôi, thì cái đặc tính của thiền tịnh mật này nó đã có ở trong cái dòng chảy của Phật giáo Việt Nam chứ không phải tách rời được. Vào những năm gần đây người ta đào được ở cái vùng Hoa Lư á, rất là nhiều cái trụ đá như thế này khắc những cái bài Đà La Ni do con của Đinh Bộ Lĩnh tức là Đinh Liễn khắc. Rồi thậm chí là tới cái thời của Phật giáo thịnh vô cùng được gọi là thời vàng son của nhà thiền là thời Trần. Thì các vị thấy ngay đời tổ thứ ba là Ngài Huyền Quang. Những cái văn bản kinh còn lại Ngài chú giải thì ta thấy là cái tính chất mật thừa nó tràn đầy so với những văn bản kinh ông chú giải về thiền. Nói thì có khi đệ tử của cụ Trú Lâm nghe phản bác mình, nhưng mà cái đó có sử liệu mà phản bác chi, chuyện thực mà. Rồi cái thực hơn nữa thưa các vị là mình hình dung rằng Ngài Huyền Quang, Ngài bị Trần Anh Tông nghi ngờ về phẩm hạnh cho nên sai Điểm Bích tức là Thị Bích tới thử Ngài cô nàng vu khống thế nào không biết, về nhà vua hồ nghi cho nên mời Ngài về làm cái lễ chẩn tế, dọn nào là gà là xôi nào là chuối tức là thức mặn thức chay dọn đầy một bàn để cúng. Ngài lên Ngài thấy hóa ra là nhà vua nghi ngờ về phẩm hạnh của mình cho nên Ngài bắt ấn Ngài niệm chú và chỉ cần Ngài vỗ thủ xích trên bàn cả những cái món đồ lục cúng mà thuộc về bất tịnh đó đều theo gió bay bay hết, chỉ còn lại thức chay tịnh trên bàn mà thôi. Cái điều này các vị đọc lịch sử thì thấy. Mình dẫn một chút để trở lại cái điều mình muốn thưa là chi. Thiền tịnh mật có mặt trong gia tài của Phật giáo Việt Nam từ quá khứ trước đây 2000 năm rồi. Trải dài tới hôm nay. Thế cho nên thưa các vị dù có cố tình loại trừ hay là cố tình làm cho thiền tông chỉ đơn thuần là thiền tông không thì cũng không thể được. Điều này rất rõ ràng thôi. Tại vì thiền tông thì cứ thiền tông nhưng mà không thể loại trừ tất cả những cái nghi quỹ hành trì kinh điển tụng tán. Thậm chí các vị đi khắp hết các thiền viện ở Việt Nam coi thì cái thiền viện nào dám bỏ hết những cái nghi quỹ về tụng kinh, về cúng thí thực buổi chiều. Đố dám. Vô thiền viện Trúc Lâm của sư ông Trúc Lâm mà coi mỗi chiều các thầy đều phải tụng tụng cúng cô hồn có đó. Và thưa các vị cái điều này nó hẳn nhiên do vì cả một cái truyền thống rất dài của đạo Phật Việt Nam như thế. Nhìn lại những vị tổ khai sáng thiền tông như là Trần Nhân Tông hay là Ngài Pháp Loa, Ngài Huyền Quang thì thấy những cái văn bản chú giải của Ngài Huyền Quang và Ngài Pháp Loa vẫn đầy cái sắc thái mật thừa trong đó. Tóm lại, thưa các vị, không phải là tự nhiên các thầy làm điều này mà do vì ai mà đạt đến cái lý của đạo Phật, thấy được tột nguồn, hiểu được chánh pháp, chứng nghiệm ít nhiều đời sống tâm linh thì người ta đều có một cái tâm thức dung thông các truyền thống đạo Phật Việt Nam ở mức độ bình thường như mình thôi. Nếu mà mình có học hành chút ít, mình nghiên cứu đạo lý đủ để hiểu biết để tu thôi thì tâm thức mình nó cũng không có cố chấp, không có nặng nề về truyền thống, về tông môn, về pháp phái. Phải vậy không? Không có quá ư là nặng nề. Tôi phải là đệ tử của Thầy Phước Tịnh thôi, tôi không thể nghe ông nào khác. Không có chuyện đó. Mà nếu có khởi tâm như thế thì vô cùng sai. Tôi là đệ tử của Hòa Thượng Vạn Hạnh nơi đây thôi. Tức là Hòa Thượng Trí Tuệ nơi đây thôi. Cái ông nào bá vơ tới đây giảng thì đừng hòng tôi xách túi tới đây học cho mất công. Thế thì cũng sai. Tâm thức Phật tử đó nó chỉ có mặt ở trong những cái truyền thống cơ chế độc tài. Người ta ép tâm thức lại giống như con ngựa che hai bên vậy nè. Thấy phía trước là thôi. Và trường hợp đó thì không hề xảy ra ở đất nước này. Càng không hề xảy ra nơi cái vùng thủ đô Hoa Kỳ. Theo mình nghĩ vậy. Chắc đúng chứ hả? Đó là cái nét đẹp đầu tiên mình nhận thấy ở nơi đây các Phật tử rất là đáng nể. Truyền thống tu nào, các vị Lạt Ma, các vị thiền sư của Nam truyền, các vị thiền sư của Bắc truyền, các vị sư Trung Quốc, Đài Loan, vân vân đều có mặt. Và những đạo tràng nào khi có một khóa tu thì chúng ta đều có quyền tham dự. Đó là cái đẹp rất là khó kiếm ở nơi những vùng miền khác. Tất nhiên là nó từ cái gốc này. Đây là điều đầu tiên các vị nên nhận biết về cái tính duy nhất của đạo Phật. Thế là điều thứ hai mình chia sẻ, mình đi vô một cái phần nó khá là hay để cống hiến cho các vị là cái con đường toàn thiện của Kim Cương Thừa. Thưa các vị, là trên đất nước Tây Tạng, Phật tông nó có tới 5-7 nhánh chứ không phải là 1-2 nhánh. Cái dòng Ninh Mã, Tàu nó dịch là Ninh Mã, tôi không biết nguyên ngữ nó là gì. Ninh Mã. Và có một cái dòng gọi là Sakya, tức là dòng Thích Ca. Và có một dòng của các vị Lạt Ma mũ vàng phải không? Rồi có một một dòng là mũ đỏ nữa. Dường như tới 5-7 nhánh. Cho nên không phải chỉ có một ngài Đạt Lai Lạt Ma là bậc tái thế đâu nghe. Những dòng khác đều có các vị Đạt Ma tái sinh lại cả. Và có những cái dòng cổ mật, cái vị thầy được gọi là Phật sống mà chúng ta vừa kể chuyện về ngài đó là một một người thuộc cái dòng dòng tu cổ mật. Thì những điều này được ngài cổ Phật kia khai thác. Cái ý đầu tiên thưa các vị nó vô cùng quan trọng, đó là năm quán chiếu để đối chiếu đời sống. Và mình gom lại ý của nó trong những điều thứ nhất như thế này. Thứ nhất là một thân người đáng quý. Và xin thưa, năm quán chiếu này là cái phần chuẩn bị tu chứ chưa phải là cái phần đi vào pháp hành trì ấy. Trước khi anh đi vào cái pháp hành trì thực sự thì đây là những cái phần vô cùng căn bản dành cho tất cả người phát tâm lành đều phải quán chiếu về điều này. Và khi tâm ta thuần thục về điều này rồi thì cái năng lực đam mê tu, năng lực khởi phát Bồ Đề Tâm nó mới có điều kiện nó dậy lên trong ta, bằng không thì không có cách gì các vị có thể đi vào con đường tu một cách dễ dàng và có một niềm đam mê nhất định để các vị tu tập. Nhiều lắm là chúng ta học Phật cho vui thôi chứ còn chưa thể dựng dậy đời sống của ta, chưa có thể gieo được một cái hạt mầm đam mê vào tâm thức để mình khởi được Bồ Đề Tâm đi tu. Và ý đầu tiên thưa các vị, trong đây gọi rằng là tình cờ gặp được một viên ngọc quý thì chẳng đáng gì với việc tìm được một đời người quý báu. Thưa đại chúng, là có khi mình coi thường đời sống của mình vô cùng, mình để cho nó trôi qua cái tay của mình một cách không thương tiếc. Hôm qua chúng ta đã có dịp nói một chút về vấn đề này. Mình để cho mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông nó đi ngang qua đời mình một cách vô tội vạ. Trong khi các vị thử hình dung rằng là để có được một hình hài con người so với ngàn vạn sự sống thì ta đã trải qua bao nhiêu kiếp tử sinh để có được một sự sống như hình hài một con người như bây giờ. Không biết cơ mang nào chìm ở trong cõi vô thường mịt mù, chìm ở trong sinh tử ngút ngàn ta mới có được một thân người. Mình chưa nói gì cho nó xa xôi ngàn vạn kiếp. Các vị hãy nhìn mọi đời sống của loài động vật có mặt trên hành tinh này thì các vị thấy loài người ít như những viên kim cương ở ngoài bãi cát. Cát thì trải dài, không biết là cơ mang nào nói cát là cát, nhưng mà tìm được một viên kim cương vô cùng khó. Đâu có dễ gì đất trời này từ dưới biển mà sóng biển dạt lên cho các vị một viên kim cương như viên sỏi trên bãi cát để các vị lượm đâu. Thì đời sống người nó quý như vậy đó. Giữa ngàn vạn loài động vật có được một mạng người nó không phải là đơn giản. Nhìn trong một mảnh rừng, các vị đếm có bao nhiêu sinh vật nó có mặt trong một mảnh rừng, từ loài động vật nhúc nhích ăn lá cây cho tới loài động vật chung xuống đất, tới cái thứ chim bay trên trời, cho tới những loài thú trên mặt đất, đời sống của nó vô cùng khổ cực. Không có một loài động vật nào sống trong cái sự an bình không khiếp sợ cả. Con nhỏ thì sợ con lớn thì sợ con lớn hơn. Thậm chí tới những cái con có khả năng không sợ bất cứ loài nào thì nó sợ một loài đặc biệt là loài hai chân thôi. Loài bốn chân vua của loài động vật đó là cọp, là sư tử, thưa các vị. Nó cũng vẫn phải sợ cái loài động vật hai chân, đó là loài người, phải không? Và loài người thì sợ ai? Người ta kể chuyện này rất là hay. Anh thợ săn vô rừng. Đầu tiên cái con mèo á, nó nghĩ rằng là con voi là ghê gớm, cho nên nó đi sau lưng con voi để chắc ăn. Thế rồi khi chú voi nhà ta gặp cọp gầm trong tiếng, ảnh lại né đi đường khác. Thế thì cọp hay hơn voi, mạnh hơn, ảnh đi theo cọp. Thế rồi một hôm có anh chàng giác súng về rừng bắn cái bùm chết con cọp. Nó nói thế thì kêu con người hai chân này còn ghê hơn con cọp nữa. Cái anh đi theo anh thợ săn kia rất là khôi vĩ hiên ngang, dắt con cọp về Liễn Xứ Sơn cái đuổi. Ở trong nhà có người đàn bà ra gỡ súng, biểu ông vô đây, ảnh ngoan ngoãn còn hơn con mèo nữa. Nó thế thì cái con người này còn hơn cái anh thợ săn nữa kia. Biểu hắn ngồi thì ngồi, gỡ súng xuống thì gỡ súng xuống. Thế thì bây giờ các vị nhìn coi con mèo nó đâu có theo ông nào, theo mấy bà thôi. Đây là chuyện cười, nhưng mà thưa các vị, để nói là một điều là một loài động vật giữa rừng xanh, thưa các vị, dù là cọp nhưng mà loài người vẫn vẫn rình rập bắn. Và thưa các vị, là cái loài nó vô cùng nguy hiểm nhưng mà là một loài vô cùng tội nghiệp, tại vì da cọp thì loài người cũng lấy, xương cọp nó nấu cao và không bỏ một cái thứ chi trong cái hình hài của loài cọp cả. Thế thì mình hình dung từ cái chuyện đó trở lại, để có được một đời người, thưa các vị, không có phải là đơn giản một sớm một chiều đâu nghe. Một sinh mạng như con người vô cùng quý. Ví thử ta có tình cờ một viên kim cương, một đống kim cương, một núi kim cương vẫn không bằng được với có một đời sống như hiện tại. Và nếu không khởi được cái quán chiếu này thì ta dễ buông trôi đời sống mình theo gió mây bay rất dễ. Mình hình dung rằng gần tuổi này rồi, mình vẫn còn phí phạm cuộc đời mình từng ngày đi qua cả tay. Chứ không phải là các vị học Phật Pháp, có chút tu tập, hoặc tuổi già rồi các vị trân quý đời sống, các vị đủ để gọi là thông minh lắm đâu. Nói thì nó hơi xúc phạm, chứ còn chắc như vậy. Ai vào tới lúc tuổi già mà nghĩ rằng ngày nay buồn quá, mình phải làm cái gì đó giải khuây để giết thì giờ, thì các vị vô tình các vị làm chi? Giết từng ngày của đời sống mình đó. Tại vì một ngày để cho buồn chán ủ ê và không biết làm cái chi, phải đánh bài, phải nghiên cứu phim bộ để giết ngày đi, để từng ngày nó trôi qua, đừng có chìm trong cái sự buồn phiền, là chúng ta giết đời sống chúng ta từng ngày không thương tiếc. Ngày tháng của tuổi già nó vô cùng quý, chứ nó không có đơn giản. Tại sao? Tuổi trẻ thì người ta còn hy vọng rằng người ta sống thêm 50 năm, 70 năm nữa. Thế nhưng mà vào tuổi 70 thì các vị hy vọng sống được bao năm nữa? 30 năm nữa đi, ví dụ như 100 tuổi. Nhưng mà 30 năm thì quá nhiều. Có khi mình sống tới 80 tuổi là mình đã lê lết cái mạng già của mình, chìm ở trong cái đời sống của loài thực vật rồi. Ăn không biết ăn, ngủ không biết ngủ. Người ta phải cắm ống vào mũi, vào mồm, vào bụng của mình. Thế thì thưa các vị, đời sống chỉ kéo lê trên trần thế mà thực sự không còn là đời sống nữa. Thế thì tuổi trẻ thì người ta còn bỏ thì giờ đời sống người ta, người ta còn tiêu phí nó trong cái chuyện vô ích. Nhưng mà tới tuổi già, thưa các vị, từ 60 đổ lên, chứ mình nghĩ rằng tới tuổi đó thì làm ăn còn kịp nghe, 60 đổ lên là trân quý từng ngày giữa cuộc đời, không có quyền bỏ một ngày đi qua kẻ tay của mình một cách phí phạm. Không có chuyện là ngày nay buồn phiền ủ ê trong cho nó hết ngày. Không có chuyện là ngày nay buồn quá phải kiếm cái chuyện để giải trí, để cho nó tiêu phí thì giờ. Không có chuyện đó bao giờ. Với người càng lớn tuổi thì giờ đối với họ vô cùng quý trọng. Với người trẻ thì giờ là vàng, thì giờ là bạc. Thì với người già cũng thế, thưa các vị, thì giờ là năng lực đời sống các vị phải dồn vào cho mỗi một việc, đó là tu tập. Thì gọi đó là người trân quý thọ mạng của mình một cách xứng đáng. Bằng không thì mình tiêu phí đời mình rất là lãng phí. Lãng phí một đời thì lãng phí bao nhiêu đời? Thưa các vị, cái hứa hẹn này nó sẽ tái lập lại, tại vì nó sẽ hình thành cái tập khí của các vị, cái quán tính của các vị. Cái quán tính là mình thả trôi thì nó sẽ thả trôi, quán tính của sự biến nhát thì nó sẽ biến nhát. Và cái điều này ông bà ta nói câu rất đúng là ăn cắp thì quen tai, ngủ ngày quen mắt á. Mình liễn cuộc đời mình nó lừ đừ, nó quen rồi thì thưa các vị, ngày nay lừ đừ, ngày mai lừ đừ, kiếp này thả trôi, kiếp sau sẽ thả trôi thôi. Đó là điều thứ nhất nên nhận diện về mạng sống con người, nó quý không có vàng bạc nào đổi được cả. Thứ hai, mình muốn thưa đó là một bậc đạo sư là một củ quý. Và trong cái ngôn ngữ của ngài Rinpoche, ngài nói rằng chiếm được một vương quốc thì chẳng đáng gì đối với cái việc gặp được một vị thầy toàn hảo. người ta chia ra những bậc thầy làm ba loại. Ba loại. Cái bậc thầy đầu tiên là bậc thầy rất là bình thường, có đạo hạnh vừa đủ, không cần là một bậc thánh, chỉ cần ông giữ được cái nét đạo đức tương đối của người khoác áo một nhà sư thôi. Tức là mình có được cái sự kính trọng nhất định đối với vị thầy kia thôi, do vì ông là người khoác pháp phục của Như Lai thôi, chứ chưa cần vị đó là vị thông kinh, giỏi sách, giảng dạy Phật pháp, hay là một vị thầy xây dựng chùa cao Phật lớn, có già lam tự viện gì cả. Không cần, chỉ một ông thầy bình thường vô cùng giản dị ở ngoài đường phố, khoác y của Như Lai, chỉ một vị thầy bình thường, ta chưa biết gì về vị đó cả, ta chỉ thấy đó là người mang pháp phục của Phật, là người giữ gìn gia tài pháp bảo của Phật. Thì thưa các vị, đã là một của quý rồi nghe. Kỳ thực là những vị tăng không làm chi cả, mà chỉ cần có phẩm hạnh của một người tu thôi, tức là có một chút quy nghi đi đứng là phong cách của người tu thôi, là đã mang được chánh pháp vào cuộc đời rồi. Mình chưa cần nhìn sâu vào đời sống bên trong của ông, là ông tu ra sao, học hành giỏi hay không, biết kinh điển hay không, chúng ta chưa cần làm điều đó. Chỉ cần nhìn thấy ngoại hình một người tu, đứng đi phải phép một người tu, nói năng đàng hoàng, không đánh đổi, là một vị tu sĩ mà thất học, thế thì đủ để làm biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời, đủ để cho chúng ta kính lễ. Và kính lễ một con người như vậy, dù đó là một phàm tăng không có tài cán chi, đã sanh phước điền rất lớn nơi tâm thức của người Phật tử rồi. Thưa các vị, tại sao vậy? Mình đâu có lại cái ông thầy đó đâu, mình lại cái pháp phục của Như Lai bằng một cái niềm tôn kính người đã duy trì được hình ảnh của tăng già trong quá khứ tới hôm nay. Kính trọng pháp y của Ngài, chứ không phải là kính trọng bản thân của vị tăng đó. Thưa các vị, các Phật tử đừng có một cái quan niệm rằng tôi lại cái ông thầy đó. Thưa không, tôi lại là lại pháp phục của ông. Pháp chế Như Lai quy định là người đến ngần đó tuổi thì được xuất gia, ngần đó tuổi thì thọ tỳ kheo giới. Và họ là những người dù không có tài ba chi, nhưng mà họ giữ gìn được pháp phục của Phật truyền đời từ 26 thế kỷ qua. Hình ảnh tăng già đó là cái biểu tượng của Như Lai còn có mặt giữa trần đời. Chính họ là những người duy trì được dòng giải chánh pháp cho tới hôm nay. Thưa các vị, lại là lại pháp phục của Như Lai, người đó đang khoác, người đó đang mặc. Giới pháp người đó đang thọ trì là cả một cái giai cấp tăng sĩ kế thừa dòng chảy chánh pháp có mặt giữa cuộc đời, chứ không phải ta lại bản thân của vị thầy kia nghe. Thế thì thưa các vị, một vị thầy bình thường thôi, mình cung kính đảnh lễ nương về, đã sinh trưởng phước điền rất là lớn rồi. Tại sao như vậy? Thưa các vị, cái câu ngôn ngữ rất là dễ hiểu đó là kính thầy mới được làm thầy. Mình khởi tâm kính trọng Đức Thế Tôn là tâm thức mình nó có một khuynh hướng là sẽ thành một Đức Thế Tôn nghe. Khởi tâm kính trọng một vị thầy thì thưa các vị, trong tâm thức các vị cái mầm nó rất là lớn, đó là ta sẽ là một vị thầy như vậy. Ta sẽ thành đạt sự an lạc giải thoát thuần tịnh như vị thầy kia đã biểu hiện. Ví dụ gần nhất là thế này. Các vị vô trường, các vị học với những vị thầy giáo đó. Mà cái ông thầy nào mà các vị không ưa thì các vị đừng hòng học được cái môn đó cho giỏi. Phải không? Vô thấy mặt là ghét rồi thì đừng hòng tôi học được cái môn đó cho mất công. Còn các vị thấy ông thầy đó mà các vị vô cùng thương mến và kính trọng thì chắc chắn rằng mình học cái môn nó giỏi đó. Thì cái chuyện tất nhiên mình khởi tâm cung kính một vị thầy tu, thưa các vị, cái khuynh hướng là hướng về giải thoát, hướng về thành đạt an lạc, hướng về trí tuệ từ bi, nó đã sinh khởi trong tâm thức các vị. Do vậy cho nên một vị thầy bình thường thôi, khoác pháp phục Như Lai, chưa làm gì cho ta nhờ, chưa dạy ta được một câu pháp, nhưng mà khởi niềm kính trọng đã sinh phước điền và đã phát triển được cái hạt giống lành nơi tâm thức của các vị. Cho nên các bậc đạo sư bảo rằng có được một vương quốc vẫn chẳng bằng ta gặp được một vị thầy khởi niềm kính trọng. Đó là như vậy. Đó là tầng thứ nhất, cản nhất ta gặp những vị thầy. Thứ hai, đây là một vị thầy không những có cái bề ngoài, tức là có pháp phục của Như Lai mặc là biểu tượng của tăng già, còn có cái nội dung ít nhiều của sự tu học, tức là không cần phải là Tam Tạng Pháp Sư, biết chừng vài ba bài pháp, giảng dạy Phật pháp để cho người ta khởi được Bồ Đề Tâm, cái cỡ như thầy Phước Tịnh đi, cũ quý á. Thưa các vị, là ngày xưa có câu chuyện rất là hay thế này, mình giải thích để cho các vị thấy cái điều mình nói rất đúng. Có một nhà vua kia rất là mê là ngựa hay, nghe đồn rằng ở cái vùng thôn trang kia có một gia đình kia nuôi ngựa tuyệt vời và giống ngựa hay, và sai cẩn thận mi đi tới đó, người ta bán bao nhiêu cũng mua con ngựa đó về cho ta, đó là loài ngựa hay mà. Thế là anh chàng cẩn thận của nhà vua đi tới nơi thì con ngựa nó chết mất tiêu rồi. Anh chàng nói đành rằng ngựa của bác thì chết rồi, nhưng mà cái da ngựa còn không? Ông chủ nói còn đó, ta mua cái da ngựa bằng với số tiền ta mua con ngựa sống. Thế là anh ta vác cái da ngựa về cho nhà vua. Nhà vua hỏi chứ cái gì? Nói thưa ngài, đây là cái da của con ngựa chết mà ngài vô cùng thương mến đó, con ngựa hay đó. Hỏi mi mua bao nhiêu? Nói con mua bằng với số tiền của nhà vua muốn mua. Nói trời, mi có điên không? Con ngựa sống thì mi mua như vậy là đúng. Thế nhưng mà cái da ngựa thì có lợi ích chi? Người ta cho thì mang về thì ta còn tha được, còn này mi bỏ ngần đó bạc mi mua cái da ngựa, thế thì mi có điên mới làm việc này chứ? Nói ra không thưa bệ hạ, cái tiếng lành nó sẽ đồn xa đó, là người ta bảo rằng bệ hạ là người rất thích ngựa hay, và cái cách này tôi làm á để cho người ta biết rằng cái da ngựa mà người ta đã mua nó ngần đó tiền, thế thì họ sẽ đem ngựa hay tới cho bệ hạ cho mà thấy. Và đúng như vậy, trước khi tìm được một vị thầy giỏi hơn thầy Phước Tịnh, thôi thì mình dùng thầy Phước Tịnh xài đỡ đi, đành rằng nó dở. Nhưng mà thưa các vị, rồi sẽ có những vị thầy hay có mặt nơi đây để dạy Phật pháp cho các vị. Thế thì thưa các vị, có một vị thầy lòn xòn, biết năm ba câu kinh, giảng được vài bài pháp, có một chút đạo hạnh dễ coi. Ta khởi niềm kính trọng, không có thiệt thòi gì cho ta cả, mà đó là cái cách để ta mời gọi các bậc thầy giỏi có mặt nơi vùng này để ta tu học. Điều này đúng hay là sai? Quá đúng phải không? Kệ nó, thôi thầy Phước Tịnh dỏm dỏm nhưng mà ổng về đây thì mình chịu khó học rồi tu vài ngày cũng được. Đó là cái cách để mời gọi những vị thầy giỏi trong tương lai. Thế rồi cái vị thầy tuyệt vời thứ ba và vị thầy gọi là thiện tri thức mà chúng ta muốn nói là bậc đạo sư đây. Thưa các vị, đây là những bậc thầy quý hơn kim cương rất là nhiều trên hành tinh chúng ta. Đây là người có thể chọc thủng vào màn vô minh hay tâm thức các vị, làm bật sáng bồ đề tâm của các vị. Những vị thầy dạy ta hướng ta về cái nẻo chân trời xa xôi thì rất là nhiều. Dạy ta hiểu biết Phật Pháp cũng không phải ít. Nào ngôn ngữ, nào chữ nghĩa, vân vân thưa các vị. Đó là những vị thầy dễ tìm trong cuộc đời. Nhưng mà những vị thầy bày cho các vị cái cách quay về bên trong tự thân các vị, khơi sáng cái bảo tàng châu báu nơi các vị nhìn thấy cái gì là Phật không sinh không diệt nơi các vị, thì được gọi nó là bậc đạo sư cấp thấp. Tại vì ông biết được đường đi, ông dạy cho mình, chứ còn kỳ thực ông chưa đi đến đâu cả, chưa có nhìn thấy các vị căn cơ như thế nào, truyền đạt những pháp hành thì nó tương ứng với tâm thức của các vị, nghiệp lực của các vị. Những bậc thầy thuộc hạng đạo sư thứ thiệt thì thưa đại chúng, bước vào cửa ho một tiếng là ông biết là cái trình độ căn cơ người đó đã đến đâu. Ông nói một câu hai câu thôi là chọc thủng bức màn vô minh, làm cho người kia thấu đạt được lý và thể nghiệm được bồ đề tâm, tức là thể nghiệm được bản chất Phật không sinh không diệt nơi họ, thì gọi đó là bậc thiện tri thức, gọi là bậc đạo sư. Còn thường thì chúng ta chỉ làm việc đó là thấy được đường đi, mở lối giúp người ta, đem kinh điển của Phật giảng dạy để cho các vị nương vào kinh điển thấu đạt được lý đạo, thấm nhuần được Phật pháp và khơi mở được bồ đề tâm, thì đó là hàng đạo sư hay là thiện tri thức ở mức độ bình thường thôi, khác phàm phu, khác vị thầy bình thường một chút xíu thôi chứ không có nhiều lắm. Còn bậc thiện tri thức thiệt thì thưa các vị, là bậc chứng đạo giữa cuộc đời này thì tìm rất là khó chứ không có dễ. Tại sao tìm khó vậy? Có khi các ông ở trước mặt mình mà mình vẫn không thấy, và có khi mình thấy là mình thù oán nữa. Tại sao vậy? Đó là những vị thầy không cần lợi, không cần danh, không cần ve vuốt tình cảm của các vị để lấy lòng, lấy dạ chi đâu. Thường thường các ngài khơi tận nguồn những cái thói hư tật xấu của các vị, những cái tâm thức phàm phu còn ẩn khuất mà các vị chưa có thấy thì các ngài đã thấy. Cho nên chọt thủng vào cái màn vô minh của các vị. Cho nên điều đầu tiên là gì? chạm tự ái vô cùng đó nghe. Ông dám nói cái xấu của mình trước mặt bàng quan thiên hạ thì đố ai dám lại gần. Ông là một đống lửa, đụng vô là cháy. Phiền não của các vị không có cách gì tồn tại được đối với những vị thầy kia. Các ngài không hề nương tay, không hề tùy thuận nhân gian, không hề sử dụng cái ngôn ngữ lấy lòng hay là chiều ý nhân tình hay là ve vuốt cảm tính gì của những người Phật tử cả. Thế cho nên dù các ông có mặt giữa trần đời này nhưng mà ta cũng không dám đến gần các ông để mà tu tập. Dữ như sư tử, hùng hổ như một vị hoàng đế, rút kiếm là chém phăng. Thế thì thưa các vị, bậc thiện tri thức lớn giữa cuộc đời này không phải dễ tìm là như vậy. Điều thứ nhất, tâm thức ta không đủ chuẩn bị để gặp những con người này. Điều thứ hai, nếu gặp thì ta cũng thối lui, ta không dám đến gần. Điều thứ ba, các ngài thưa các vị đầy lòng từ bi nhưng mà cũng vô cùng là nhẫn tâm ạ. Tại sao? Thưa các vị, không tùy thuận nhân tình, đó là một sắc thái đặc thù nha. Không tùy thuận nhân tình nghĩa là không sợ mất lòng mất dạ, cũng không vì sợ sệt vương quyền, tức là mọi thứ áp lực giữa trần đời này về cơ chế chính trị không đụng đến ông được. Chết là cùng chứ có gì đâu ngán. Đối với những con người đó thì sống chết nhẹ nhàng như chuyện đi về, cho nên ưng sống thì sống mà ưng chết thì chấm mắt ra đi thôi. Điều thứ ba thưa các vị, có những bậc thầy kỳ đặc đó là chứng ngộ. Thế nhưng mà cái duyên làm đạo của ông lại không có mặt. Nhiều bậc đạt đạo trong cuộc đời chứ không phải là thiếu. Thế nhưng mà các ông lại không đủ cái điều kiện để làm đạo. Cái điều kiện làm đạo thấy vậy nhưng mà nó không phải là đơn giản. Tại sao? Tôi dùng một cái ví dụ vô cùng giản dị thì các vị nhận ra điều này. Ví dụ, để làm được một ông thầy giáo giỏi dễ hay khó vậy? Chưa nói ông thầy nghe, thầy giáo giỏi ngoài dạy học trò nó có khả năng là tiếp thu rất dễ, cách trình bày nó vô cùng là đi vào tâm thức của học trò thì đã là một chuyện khó rồi. Làm thầy giáo lãnh lương ăn tiền bình thường ai cũng như nhau, nhưng mà trong hàng ngũ thầy giáo tìm được một vị thầy mà học trò nó đều thương mến dạy rất là dễ hiểu, thế thì trăm người có một mà thôi. Rồi trong cái hàng tu sĩ tìm một vị thầy lão thông kinh văn giải thích đủ dễ hiểu thì đã khó rồi. Tìm được vị thầy có thể làm được việc vừa giải thích kinh văn dễ hiểu mà vừa làm cho người ta khởi phát được tâm bồ đề. Mỗi lần nghe pháp thì thấy dường như mình bừng bừng cái năng lượng ham tu. Khó chứ. Tìm được một vị thầy có khả năng truyền đạt được chánh pháp để cho các vị mở được con mắt tâm, sáng được cái gì là không sinh như việc nơi chính các vị thì vô vàn khó khăn rồi. Và những bậc thầy chứng đạo thưa các vị có thể nhắm mắt là ra đi được, nhưng mà để làm được một việc là kích phát bồ đề tâm của các vị, diễn đạt được giáo lý của Đức Phật dạy trong sáng dễ hiểu, giản dị và thực tập đi vô được pháp hành trì, dường như là không có mấy người. Thầy học hành chữ nghĩa giỏi thì nhiều, nhưng mà thầy có thể diễn đạt được giáo lý thì kiếm không có mấy người. Trong những bậc thầy diễn đạt được giáo lý và làm cho các vị cảm thấy vô cùng hưng phấn khi nghe giáo lý đạo Phật, cảm thấy bồ đề tâm của mình nở ra như một đóa hoa khi nghe lời giảng dạy chánh pháp thì cũng không phải dễ. Do vậy cho nên có những người thấu đạt được chánh pháp, có thể viên mãn được đời tu, chứng nghiệm được giác ngộ, nhưng mà để làm được công việc giảng dạy Phật pháp dường như nó vô cùng hiếm. Vì lý do ấy cho nên có một bậc đại thiện tri thức giữa trần đời vô cùng khó khăn là như vậy. Có khi đủ năng lực biện tài, đủ nội dung của thâm độ tu chứng, thế nhưng mà lại không có duyên độ sinh. Thế thì làm gì? Mình nói thì cuồn cuộn rất hay, nhưng mà người ta nghe ta ngủ thì làm chi nhau? Không lẽ tới vỗ vai biểu thức vậy nghe tôi nói à? Đó, chuyện gần nó là như vậy. Thế thì cái duyên độ sinh nó cũng phải có mặt mới có thể làm được điều này. Thế cho nên thưa các vị là trong cái lời định nghĩa này, một bậc đạo sư là một của quý, đánh đổi cả một vương quốc không thể tìm ra là như vậy. Đó là điều thứ hai nghe. Để các vị trân quý những điều các vị tu học, những cái điều kiện các vị đang có. Thế rồi cái điều thứ ba mình gợi ý nơi đây để các vị trân quý. Điều thứ ba đó là thấu đạt giáo pháp. Đây là một loại gia tài giàu có. Thưa các vị là thấy thì nó rất là giản dị. Thế nhưng nếu mình không có duyên lành đó, thì mình không thể đọc một câu kinh để sinh khởi được cái niềm hưng phấn. Mình có khả năng đọc truyện đêm này qua đêm kia, mắt sáng trưng không ngủ được, nhưng mà đọc vô kinh nó buồn ngủ. Có trường hợp này, có phải vậy không? Mình có khả năng ngồi nghe người ta hát 4 tiếng đồng hồ không buồn ngủ, và bỏ tiền vài trăm đồng đi mua một cái vé. Thế nhưng mà nghe một thời pháp thì thưa các vị là một cực hình á, vô ngồi là chán lên chán xuống, ngáp đi ngáp về rồi muốn đi về thôi. Thế thì thưa các vị, để có được cái duyên lành là khởi phát tâm mong muốn học pháp không phải dễ. Đó là mong muốn học pháp thôi chứ chưa nói gì sâu xa hơn. Rồi từ cái bước bắt đầu các vị học Phật pháp cho tới thấu hiểu giáo lý đạo Phật, thấu hiểu giáo lý đạo Phật ở tầng cạn thưa các vị rất là dễ. Nó như là một cái loại công dân giáo dục trong quá khứ, hay là loại đạo đức học đường thôi. Thế thì nó vô cùng là giản dị, cao hơn một tầng của loại đạo đức xã hội và công dân giáo dục bình thường. Thì nó có cái tầng là niềm tin tôn giáo. Và thưa các vị, phải qua những tầng như thế. Cái tầng cạn nhất nó rất là thông thường, và tầng thứ hai đó là khởi phát niềm tin tôn giáo. Ví thử mình sinh ra ở những cái vùng văn minh Hồi giáo thì các vị có niềm tin chi? Vô cùng cuồng tín, vô cùng cuồng tín. Mình lấy được cái tính cuồng tín ra khỏi tâm thức mình đối với niềm tin tôn giáo không có đơn giản thưa các vị. Người ta có thể ngao ngán cái cơ chế chính trị, thế nhưng mà đối với niềm tin tôn giáo dường như ít có sự ngao ngán trong đó lắm. Trừ khi người ta đụng phải vào những cái trường hợp làm cho người ta mất niềm tin tôn giáo thôi, bằng không thì đó là cái gốc gieo về tâm thức rất là sâu. Hiếm có người Phật tử nào quay lưng lại với đạo Phật, trừ một trường hợp đó là các vị có mặt nơi đây, các vị tiếp xúc với các thầy, các chùa, nó đổ vỡ niềm tin quá lớn, các vị mới có khả năng quay lưng lại, chứ thường thì cái gốc của niềm tin không có gì đụng vào để nó vỡ được hết. Ví dụ thứ hai, rất dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, cái tình cảm lứa đôi á, là một loại tình cảm duy nhất trên trần đời này, nó vượt qua tất cả những bức tường trở ngại nhé. Trở ngại văn hóa, không nghĩa lý chi. Trở ngại về màu da, chủng tộc, cũng không nghĩa lý chi. Phải không? Người Mỹ thương người Việt, chuyện bình thường. Người Việt thương một cô gái Mỹ cũng xảy ra. Trở ngại về tuổi tác, nó cũng vượt ngang qua được. Trở ngại về môn đăng hộ đối, tức là kẻ giàu người nghèo, nó cũng không ngán chi cả. Thế nhưng mà nó đụng vào bức tường tôn giáo thì coi chừng à, vượt qua không được. Và chuyện này thưa các vị, nó là cái lẽ rất là thường, rất là tự nhiên thôi. Tại vì tôn giáo là gốc gác của đời sống tâm linh chứ nó không phải là đời sống tình cảm. Một người dù họ không có niềm tin với bất cứ tôn giáo nào, nhưng mà tới lúc già rồi thưa các vị, tự nhiên là họ khởi phát niềm tin đối với tôn giáo ngay. Tại sao vậy? Cái điều rất hẳn nhiên đó là thưa các vị, cái con đường của cõi thế, tức là con đường của sự sống đó, thì nó ngắn, ta còn thăm dò được. Nhưng mà cái con đường sau cái chết, thưa các vị, nó thăm thẳm vô cùng dài. Trước cái sống ta cũng không thấy, sau cái chết ta cũng không thấy. Và cái cõi mịt mù đó, tôn giáo bắt đầu khai triển, tức là cái nơi chấm hết của khoa học thì cái chỗ bắt đầu của tôn giáo. Thế cho nên nó có một cái bề dày rất là sâu trong tâm thức con người. Và từ cái điều này thưa các vị, mọi tôn giáo được dựng lên từ cái nền tảng như vậy. Thế cho nên nếu không vào Phật giáo thì cũng vào Kitô hoặc vào Hồi giáo. Rồi khi Hồi giáo nó thấm vào tâm thức anh thì nó không phải thấm vào cái lúc mà đời sống của anh nó đang rạc rào hưng phấn, tràn đầy hạnh phúc và niềm vui, mà nó thấm vào cái lúc nỗi buồn, khổ đau, kinh sợ nó đến với anh. Mà những cái đó nó đến vào lúc nào nhiều nhất? Cái lúc buồn khổ, lúc bất an, lúc bất hạnh, lúc bất trắc, lúc sắp chết, thưa các vị. Do vậy cho nên mọi con người trên hành tinh này, thưa các vị, khi có mặt giữa trần đời, họ đều luyện đời sống vào một tôn giáo nhất định. Thế rồi mình lỡ mình luyện vào một tôn giáo, đó là một tôn giáo nó vô cùng cuồng tín, thì không có cách chi vượt thoát cả. May mắn mình luyện mình vào Phật giáo thì thưa các vị, cái tính tôn giáo của Phật giáo nó cũng không kém gì cái tính tôn giáo của các tôn giáo khác. Tức là cái khả năng làm cho chúng ta cuồng tín vào một tông phái, một dòng tu nó cũng không phải là ít. Mình lỡ mà quy y với một trường phái, đó là Tịnh tông, Thiền tông, Mật tông, có khi mình không có điều kiện học Phật thì mình cũng bị giam nhốt cuộc đời trong một cái tư duy rất là hạn chế của một trường phái tôn giáo đó nghe. Và cái chuyện này nó rất là bình thường của tâm thức chúng ta thôi, chứ không có gì đáng trách cả. Và mình hiểu được điều này, thưa các vị, mình nhìn thấy người ta loay hoay chỉ cuồng tín vào một dòng tu thì mình cũng không có gì phải bận tâm mà chấp trước, không có trách cứ người ta làm cái chi, tại vì tâm thức như vậy cho nên nó ở trong cái trình độ như vậy thôi, không khác được. Khi nào anh nâng đời sống tâm linh anh lên cao, trình độ hiểu biết anh nó rộng hơn thì anh vượt thoát điều này, chứ không ai làm cái gì áp đặt anh được để anh mở rộng tâm thức anh. Thế thì mình đi ngang qua những cái tầng, từ cái tầng tôn giáo bình thường tới tầng niềm tin này, để các vị vượt thoát được, vượt thoát luôn cả cái ý niệm về các vị là đạo Phật. Mình hình dung là dễ hay khó? Vô cùng khó khăn, không dễ vượt thoát. Rồi từ những điều này để các vị thâm đạt vào thấu ngộ được giáo lý, thành đạt được năng lực trí tuệ tự thân các vị, mình hình dung rằng qua bao nhiêu cánh cửa. Ngay trong đạo Phật thôi, mình luyện đời sống mình vô một cái trường phái tu, đó là truyền thống của Tịnh Độ Tông đi. Hướng mình niệm Phật để cầu vãng sanh. Thế rồi mình nghe một ông thầy Bá Vơ nói là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, mình tin nổi không? Nghe cũng gật gù, à cái đó trong giáo lý tịnh tâm có, nhưng mà không thể tin được rằng ngay khả năng này, ngay thân tâm này, ta có thể khám phá được cái bản chất không sinh không diệt của ta là Đức Di Đà. Ta càng không tin rằng là mình chết rồi thì mình an trú được trong cái tịnh độ hiện tiền ngay nơi tâm mình không tin những đó. Thôi tôi niệm Phật về cảnh giới A Di Đà, ở đó tôi tu tiếp cho nó chắc ăn. Và cuộc đời này, thưa các vị, cái giai đoạn trung chuyển đó là giai đoạn rất là cần, khi người ta từ Việt Nam người ta qua Bi Đông, người ta ở tạm rồi người ta phải đáp phi cơ qua Mã Lai đâu đó, chuẩn bị anh văn mới qua Mỹ, chứ đâu có phải điên cái vèo qua Mỹ được đâu. Nó phải có giai đoạn trung chuyển chứ. Thì với người già, thưa các vị, người ta không thể tin rằng là từ quá khứ cho tới hôm nay mình đã nhuộm đẫm, nhuộm đầy tâm thức mình cái tri thức về tịnh độ ở phương Tây. Cho nên bảo rằng là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, là đừng có hòng ta khởi được niềm tin. Và nếu có tin thì tin chút chút cho vui lòng nhau thôi. Và nếu lỡ tin thiệt thì cũng không chắc rằng mình hành trì có thể chứng nghiệm được tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Thế thì nó nhiều tầng như thế này. Để có được cái năng lực thấu đạt được giáo lý, dễ hay là khó? Cực kỳ khó. Và thấu đạt đến nguồn đáy của giáo lý có nghĩa là chi? Là nhận ra cái chỗ tột cùng là ngũ uẩn vốn phi ngã, sắc thọ tưởng hành thức không có ngã bên trong. Quán tự tại Bồ Tát mà thực hành giáo lý bát nhã sâu xa rồi thì so thấy năm uẩn đều không, liền tức khắc vượt thoát mọi khổ ách. Có nghĩa là gì? Tóc tai vậy, siêu việt luôn ba cõi, an trú được trong tự tánh Di Đà, gọi đó là giáo lý nền tảng. Ta tụng bát nhã từng đêm, tụng sau những thời kinh, thế nhưng mà bảo rằng là năm uẩn không ngã, ngay đó đạt được cái thấy siêu việt khổ vui, siêu việt niết bàn, siêu việt tử sinh, thì ta cũng không thể tin. Thế thì thưa các vị, thấu đạt được giáo lý ở cái tầng ngữ nghĩa thôi, khởi niềm tin vô cùng khó khăn. Là từ cái thấu đạt ngữ nghĩa, các vị quay vào bên trong nhận ra đây là hình hài sinh diệt vô thường nè, đây là cảm thọ đến đi bồng bềnh nè, đây là những suy nghĩ thầm thì trôi chảy như dòng sông. Ta không phải là những thứ ấy, ta là cái thấy những thứ ấy đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Cái luận lý này thầy Phước Tỉnh nói 1 triệu lần rồi, dường như chắc chắn đó, nghe thì tin được, thế nhưng mà không làm được. Mà không làm được thì niềm tin, thưa các vị, nó đi đến đâu? Nó đi đến đâu? Nó bồng bềnh một chút khói sương trong tâm thức các vị, rồi nó chắp cánh, nó bay cao, biến mất vào hư không mênh mông, không có cách gì đậu lại trong tâm thức ta. Thế cho nên cái điều thứ ba này, thấu đạt giáo lý đến tận nguồn đáy, không phải dễ. Các vị nhìn được ra điều này thì bản chất tự nội của các vị là tự thân các vị đã có một kho tàng giáo lý vô cùng vững vàng, đã có một kho gia tài châu báu các vị xài hoài không hết. Điều này đúng hay sai? Châu báu nhân gian xài còn hết. Thế nhưng mà thấu đạt điều này thì các vị ứng dụng, các vị hành trì chưa bao giờ cạn. Các vị vận dụng đó, các vị đoạn trừ được phiền não, Xa hơn, các vị vận dụng nó, các vị đoạn trừ được sinh tử trong ba cõi sáu đường. Các vị vận dụng được cái kho tàng giáo lý này thì các vị trở thành một vị Phật giữa cuộc đời. Cho nên không có một cái gia tài giàu có nào giữa trần đời có thể đổi được khi chúng ta thấu đạt được giáo lý. Và cái điều thứ tư, cuối cùng, đó là tu học hành trì, là khôi phục quyền năng của một vị hoàng đế. Nó có nhiều cấp độ để các vị tu học hành trì. Thấu đạt giáo lý là một phần thôi. Đã là một người có của báo vô cùng giàu có như một núi kim cương. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi mình chưa xài được. Cho nên cái con đường hành trì các vị thấm nhuần được thì các vị có quyền năng của một vị hoàng đế giữa cuộc đời này. Ở mức độ cạn, mình có một cái chút công phu năng lực hành trì thôi, thì các vị đã có khả năng làm hoàng đế rồi. Hoàng đế mức độ cạn là chi? Có quyền ra lệnh cho phiền não của mình đến và đi, phải không? Bây giờ mình ra lệnh nó được không? Vẫn còn là tôi tớ của nó, chứ còn không ra lệnh cho phiền não mình nó đi được ha. Cái buồn nó đến với mình, cái mình chìm mất trong cái buồn, không có cách chi mà bỏ cái buồn xuống được. Còn khi các vị có được năng lực tu thì cái điều đầu tiên làm được đó là mình loại trừ cái buồn, đoạn trừ cái buồn, bỏ cái buồn xuống rất là dễ. Biểu mi ra đi là nó ra đi. Còn bây giờ biểu nó ra đi cái nó còn trợn mắt, nó nói ông ra đi chứ tôi không có ra đi, nó làm gì nháo. Và thưa các vị, cái điều này rất là thật, là do vì nhiều Phật tử đã từng học với mình, đã từng thực tập với mình, cứ thưa một điều thôi: thưa thầy, thầy bảo rằng là con không phải là cái buồn, con là người thấy, con là người biết, con là người quan sát. Nỗi buồn là cái bị quan sát, là cái bị thấy, con là cái thấy. Mà tại sao con nhìn nó không chịu đi mà con lại cứ buồn thêm, là tại sao? Chứng tỏ một điều là mình biểu nó đi, nó không đi, mà nó biểu mình phải đi theo nó, mình nghe lời. Ở chuyện này dường như là 100 Phật tử đều thưa kiện với mình chuyện này. Tôi nghĩ nếu cho phép hỏi thì nơi đây các vị cũng đặt câu hỏi y như vậy, phải không? Cái điều này mình đâu có nói sai, và không có vu khống gì nhau. Rõ ràng là do vì mình chưa có năng lực tu. Thưa các vị, mình khởi phát con đường tu, bắt đầu cái công cuộc hành trì thì các vị mới làm được điều này. Nghe ngộ đạo, thấu được lý, nhưng mà vẫn còn chưa làm được chi với cái đống phiền não lộn xộn của mình cả. Cho nên cái việc phải làm đó là khi đi vào cái con đường hành trì thực sự này thì các vị dần dần khôi phục được quyền năng của một vị hoàng đế. Khôi phục đầu tiên là ta có quyền buông xuống những phiền não của ta rất dễ. Khôi phục thứ hai, nó phải xảy ra thôi, đó là người có năng lực tu, có năng lực hành trì rồi thì lòng họ không có quẩn trống, không có phải mất thì giờ vì cái chuyện vẩn vơ vô ích. Họ không có kiếm chuyện để lấp trống thì giờ một ngày buồn bã cô đơn. Tức là không có làm gì, không có giải trí, không có cái nhu cầu giải trí. Tại vì không có cái buồn ở trong tâm thức, cho nên người ta không cần lấp trống cái khoảng lòng của người ta cô đơn gì cả. Lòng người ta tràn đầy cái năng lượng của sự tu tập. Mình chưa nói đến năng lượng của niềm vui hay là an lạc gì khi người ta tu cả. Khi các vị có pháp hành trì rồi thì không có một phút giây nào không phải là phút giây để các vị thực tập cả. Thì giờ còn không có thì giờ để mình tu, thì giờ đâu gọi là thì giờ vẩn vơ vô ích. Và thưa các vị, là cái câu này mình lặp đi lặp về ở Lộc Quyển nhiều lắm. Mình nói các thầy các cô á, mà nếu có một cái chút buồn phiền trách cứ gì nhau là cái điều vô cùng phi lý. Tại vì thì giờ không có để mà tu, thì giờ đâu mà buồn với phiền, thì giờ đâu mà nhớ chuyện đông chuyện tây. Nói tôi đi tu mà sao tôi nhớ nhà quá, tôi nhớ bố mẹ quá thì sai. Tại vì không có thì giờ rảnh để làm cái việc đó. Thực ra thì mình cũng khích lệ mọi người, nhưng mà chừng như cái bệnh trời cho là họ không thể làm được cái điều như mình nói. Xa gia đình, xa quê hương, và mỗi lần buồn phiền tới thì nhớ cái cảnh êm ấm của gia đình, cho nên cái tâm thức nó cứ tìm về cái chỗ đó thôi. Nó không có cách chỉ an trú được trong pháp hành trì cả. Và trong khi nguyên tắc, thưa các vị, có được pháp hành trì là các vị làm chủ cuộc đời các vị đối với những việc vui buồn đến đi trong các vị. Các vị làm chủ được các vị là do vì các vị lòng đã tràn đầy, không có quảng trống, không có cô đơn, không có cần tựa nương ai, không cần một người nào bầu bạn, các vị cũng cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Còn bây giờ thì sao? Cô đơn quá, tủi thân quá, già bệnh không có người hỏi thăm một tiếng là mình đã phiền muộn vô cùng. Nếu không có người để phiền muộn thì mình cũng lôi cái mớ ký ức của mình ra để phiền muộn, để có việc làm. Mình luôn chuẩn bị rất nhiều việc để làm trong những phút giây trống trải. Ví dụ như không có ai để mình bận biểu, mình lo âu, mình rảnh rang thì mình cũng kiếm được những cái việc để bận biểu, để lo âu. Thì kiếm không được việc bên ngoài thì cũng kiếm ra cái việc bên trong. Việc bên trong là chi? Lôi hết những cái nỗi niềm cất chứa từ hồi 20 tuổi cho tới giờ, mình lôi ra, mình tụng lại, tụng lầm thầm lại, để gặm nhấm lòng mình lại. Và nếu có một chút công phu hành trì, thưa các vị, lòng người ta tràn đầy và phơi phới niềm vui. Không có cái chuyện là mình mất chủ quyền hoàng đế nha. Hoàng đế nghĩa là chi? Hoàng đế là người ban tặng chứ không phải là người đi xin, không phải là cái ăn mày. Mà chúng ta thì dường như thích làm ăn mày chứ không thích làm hoàng đế. Mình luôn xin à, xin một chút tình thương của con để mình sống, một chút tình thương của vợ, của chồng để mình an ủi lòng mình. Già hay trẻ gì người ta cũng cần điều này. Đâu có phải là tới 70 tuổi rồi không cần ổng thương đâu. Nếu ổng còn sống thì ổng cũng phải thương như vậy. Mà có khi đòi hỏi nhiều hơn nữa, là phải thương hơn hồi trẻ kia. Hồi trẻ thì tôi đẹp tôi không cần, nhưng bây giờ tôi già tôi xấu rồi tôi rất là sợ mất. Dường như điều này đúng. Và cái tâm trạng đó thì nó tố cáo là ta là gì? Ăn mày. Cái từ chính xác là như vậy thôi thưa các vị. Tại vì mình cần người ta vô cùng, xin xỏ người ta để sống còn, xin xỏ người ta để được an ủi trong cuộc đời, để cảm thấy ấm lòng bằng người ta không tin tưởng mình, người ta không quý mến mình, người ta thương yêu mình thì mình không sống được, mình khổ. Và thưa các vị, mình cô đơn trơ trọi giữa trần đời này, cho nên cái nỗi buồn nó đã làm mình chết, chưa cần nói cái sự cô đơn thực sự nó làm chết. Cảm thấy lòng trống trải, cảm thấy không được thương yêu, cảm thấy người ta phụ phàng mình, thưa các vị, nó đã giết người ta rồi, cho nên ta mãi là cái ăn mày. Trong khi các vị tu tập được thì các vị mới là hoàng đế. Các vị sẽ cảm thấy là mình tràn đầy, người ta đến với mình thì chi? Đến với mình thì mình hiến tặng. Hoàng đế thì chỉ có việc cho chứ không xin ai nghe. Đến với tôi thì tôi cống hiến tất cả sự tốt lành của tôi, đẹp đẽ của tôi, lòng yêu thương của tôi tuôn chảy đến anh. Anh là người thừa hưởng chứ không phải tôi. Còn nếu anh không đến, mất gì tối mà buồn, mà trách cứ, phải không? Anh thương tôi, anh đến với tôi thì phước của anh đó, mà anh không thương tôi thì sao? Thì anh thiệt thòi ráng chịu, chứ không có cái gì mà mất mát của tôi cả. Và từ điều này đi vào cái sự tu học hành trì thì các vị mới khôi phục quyền năng hoàng đế của chính các vị. Bằng không thì ta mãi là người ốm yếu, ta mãi là cái ăn mày, ta chỉ bưng cái muỗng đi xin thôi à. Đi xin một chút tình cảm, một chút lòng tin, một chút quý trọng của người, của bằng hữu ta vân vân để ta sống còn. Và ta đi xin thì ta gặp ai? Gặp ăn mày như ta thôi. Cái điều rất là tất nhiên, tại vì cái cung bậc tâm thức nào thì nó cùng gặp những người tương ứng như thế. Các vị hình dung rằng mình đi xin mà làm sao mình có thể chơi thân được với hoàng đế? Không thể chơi thân được với tên nhà giàu. Mình đi xin thì mình kết bạn, chỉ kết bạn với người ăn mày thôi. Thì chung quanh thưa các vị, đời sống mình cô đơn nè, trống trải nè, cần người thương nè, cho nên mình đi quanh quanh mình kiếm cái người cùng một cung bậc với mình, mà hai kẻ ăn mày gặp nhau thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, đều nghèo với nhau, đều làm khổ đau cho nhau thôi, chứ không có cái chuyện ban tặng hạnh phúc cho nhau. Thế cho nên cái điều thứ tư, những quán chiếu này các vị nên quán chiếu để thấy mình cần cái chi, và để trân quý đời sống mình cho đủ. Đó là bốn điều mình kết lại những cái phần của các vị lạc ma đã giảng giải. Tất nhiên ra đây thì gọi là năm quán chiếu để mình đọc đây. Cái quán chiếu thứ năm là thấy được Phật. Ngài Ba Trúc Rinpoche, Ngài nói là thấy được Phật chẳng đáng gì so với việc thấy chân tánh của tự tâm. Phật bên ngoài, thưa các vị, có dính gì ta đâu. Không thể cứu được đời sống của ta hết phiền não. không thể làm cho ta trở thành giàu có như một vị hoàng đế, càng không thể giúp ta chấm dứt được sinh tử luân hồi. Chỉ có khả năng một điều duy nhất là các vị thấy Phật của các vị, thấy chân tánh của các vị, thấy cái vị Như Lai không sinh không diệt của chính tự thân của các vị thì mới đoạn đứt được con đường phiền não, chấm dứt được tử sinh thôi. Thế cho nên năm quán chiếu này, thưa các vị, hãy quán chiếu để thấy là ta có đủ duyên mai vô cùng giữa cuộc đời này. Các vị có một hình hài hoàn thiện ở trong một cái hoàn cảnh vô cùng tuyệt vời để tu học. Các vị cũng gặp được chánh pháp của Phật, các vị cũng thấu đạt được nội dung thâm sâu của giáo pháp Phật dạy. Các vị đã tiếp xúc với rất nhiều vị thầy khơi mở tuệ giác để cho các vị nhìn con đường của các vị đi. Các vị cũng bắt đầu con đường hành trì. Thế thì cái điều vô cùng quan trọng là ngay nơi năm uẩn của các vị, ngay nơi thân sinh diệt này, Đức Như Lai bất động đang có trong năm uẩn của các vị. Thấy được vị Phật nơi chính các vị thông qua bốn điều kiện ban đầu chúng ta đã giảng giải. Và các vị khởi được niềm tin vững chắc đi vào con đường hành trì. Thì thưa các vị, không có một vị Như Lai Thế Tôn nào bên ngoài bì được với vị Như Lai bất động bên trong các vị cả. Và cái điều kết nơi đây, thưa các vị, mỗi đời sống chúng ta kiếm được cái duyên lành như hiện tại là vô cùng hãn hữu, không phải dễ tìm đâu. Mà có được cái điều kiện như hiện tại, các vị đã có được 2 phần 3 cái quyền năng để các vị thành tựu được vị Phật của chính các vị. 1/3 còn lại là các vị có chịu làm hay không mà thôi, có chịu tu tập hay không mà thôi, có trân quý đời sống mình cho đủ để quyết lòng làm điều này hay không mà thôi. Trong khi những cánh cửa phía trước đã mở ra rồi, chỉ còn cánh cửa cuối cùng đó là thành đạt vị Phật nơi chính các vị. Điều này không hạn chế ai cả. Không phải khoác áo nhà sư mới làm điều này được nghe. Không phải là người con trai mới làm điều này, rồi nữ giới không làm điều này cũng không. Không phải đợi tới già ta mới làm điều này, người trẻ cũng có khả năng thấy được điều này và thành tựu được điều này. Thế thì thưa các vị, cái con đường mở ra lồng lộng đang đợi ta bước vào. Sư ông Làng Mai có một câu hát rất là hay, có 2 câu cuối là: cửa vô sinh đã mở rồi, trạm nhiên và bất động. Cánh cửa vô sinh là tâm của các vị đã mở. Năng lực trạm nhiên bất động tức là năng lực không sinh không diệt của các vị, tức là cái năng lực Như Lai bất động đang có nơi trái tim của các vị, đang đợi chờ để các vị sống lại với khả năng Phật của chính các vị. Có điều ta chịu sống được với năng lực này hay không mà thôi. Điều này tùy vào cái nhiệt tình, niềm đam mê của từng người. Mọi điều kiện đã có đủ, chỉ cần một điều kiện cuối nữa là thành tựu được vị Phật. Điều kiện cuối là điều kiện gì? Niềm đam mê. Có thích sống được với Phật của mình không? Nếu thích, nếu đam mê, nếu quyết lòng là một đời này giải quyết cho xong việc tử sinh, không có triển hạn dài lâu, thì các vị làm được điều này. Khởi phát được niềm tin này, thưa các vị, không phải dễ. Khởi phát xong mà không đi đến nơi đến chốn thì thưa rất là thiệt thòi. Không khéo thì trong tương lai ta chìm vô cõi mịt mùng không biết về đâu. Chừng đó mong có được một cơ hội để tu không có đơn giản đâu, thưa đại chúng. Và mong rằng các vị thể nghiệm 5 điều mà các vị Lạt Ma dạy để chúng ta có thể ứng dụng nó trong đời sống của chúng ta hiện tiền, thành đạt được một vị Phật ngay giữa lòng đời này. Bằng không thì nổi chìm trong 3 cõi 6 đường mịt mù, không có duyên lành gặp lại. Thì thưa các vị, rất là tội cho thân phận một kiếp sống của chúng ta. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn môn vô thượng thể.